็นสาบัวเกลืองยาคำโตดอกดำอันสาเป็นเกลืองดำบางน้องโอ้ยเกิดอยู่สังโกพันดาวันเกี่ยวเยื่อการตัดกี่เกี่ยวเน้นในบังเงินดันเสเสโยมีล้อมรอยถึงหอบบันกรุงกินบันบังบังเลยเกิดรังจื้อเกี่ยวบายันไว้สิงี้เดียวอันโฟอันตั้งเก่ามองเดยมองเดยสองอันลันเป็นไงนี่นี่มันวันนี้ใหญ่จุ่มก้อนเด็กโกกลันเก่าเกลือเด็กโกงที่เลยหอยโดยยังใหญ่เยื่อไปต้องเริ่มบุญแก่ตั้งดังเบิ้งที่เชิญงูเหยื่อมาต้องเดินมาบุกหลังเก้าเดือนมาจูเซเป็นมาต้องเดินเชิญนาลามเชิญฉันเดินเธอนำลาบุกหลังเก้าเดือนนาบังเงี้ยเงี้ยย่อยแก้วเลี้ยงทองตามน้อยยืนเลยฉันฉันลาบุกหลังเก้าเดือนเหนียวส่งบังฉันดังคำส่งเบอร์บาก็ส่งบังเงี้ยเดือนเดี๋ยวลาโฟกลันก้าวเถื่อนเดียวตรงตึงเกียมเยื่อที่ตรงป่าดีเอิ้นตรงเธอแย่ฉันฟ้าปลาโฟกลันก้าวเถื่อนยันโยกันเถื่อนว่าเถื่อนเหยียบเกียมตาวงตีตายตามเรื่องฟ้าปลาโฟกลันก้าวเถื่อนสองปานใดเดือดวิทันใดจึงโอวาเนียสร้างลาภูพลันเก้าเถื่อนที่สุขจำเบียดเลย
ดังกำดัง
คมเศร้าเจอตายป่าโบเยี่ยมลาภูพลันเก้าเถื่อนยิงสะหันยื้อไปคงจบหนาวคอยทำทำให้เถื่อนฟังลาภูพลันเก้า
dà nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật con kính hạnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện hôm nay thứ sáu 17/6/2011 tập lịch 2555 đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam là 7:30 đến 10:00 tối Houston 7:30 đến 10:00 sáng New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Delhi 2:30 đến 5:00 chiều, Chennai 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm, xã hội bất thiện. Akusala Chotapika sẽ do Đại Đức Pháp Tôn giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta cho nên tam nhiệt đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bức tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình A Tỳ Đàm ngày 16 tháng 6 năm 2011, sở hữu bất thiện, Akusala Tathika. Xin mời Sip Lăng và Nguyệt đọc chánh kinh ạ.
Thưa thầy giáo, thầy con được đọc vào bài học ngày hôm nay, sở hữu bất thiện, Akusala Chittasika. Sở hữu bất thiện là những sở hữu chỉ hợp với các tâm bất thiện, gồm có 14 sở hữu tâm, được chia làm 5 nhóm. Sở hữu si phần, đứng thứ nhất sở hữu si phần. Đứng thứ hai sở hữu tham phần, đứng thứ ba sở hữu sơ phần, nhóm thứ tư sở hữu hôn phần, và nhóm thứ năm là sở hữu hoặc nguyên phần. Nhưng hôm nay bài học quá dài, thành ra để Đức Phật Tăng Đường chỉ học sở hữu sơ phần và sở hữu tham phần. Tôi xin được đọc phần sở hữu sơ phần và thỉnh để Đức Phật Tăng giảng giải phần sơ phần, và sau đó thì để Đức Phật Tăng sẽ giảng giải phần sở hữu tham phần. Phần A, sở hữu sơ phần là những sở hữu làm cho tâm mê mờ, thiếu sáng suốt, vô minh. Những sở hữu này được tìm thấy trong tất cả tâm bất thiện, nên chúng còn được gọi là sở hữu bất thiện vốn hành, và bao gồm bốn sở hữu như sau. Thứ nhất, si moha. Moha xuất phát từ những căn mục bị sửng sốt, si mê, mê mờ, vô minh. Pali có chú giải, mê mờ trong cảnh gọi là si. Aram mắt người bị hát thị mồ hồ. Si là một trong ba pháp căn bản phiền não và hiện hành trong tất cả các bất thiện tâm. Si trái với trí tuệ nên không hiểu được lý nhân quả và tứ diệu đế. Si là sự đam mê trong cảnh tượng, nhưng người ngủ mê tưởng giấc trong bao là sự thật, như sương mù che án tầm mắt, không cho ta nhìn rõ được các cảnh vật ở xa. Chân tướng của sở hữu si là mờ ám, không có trí tuệ. Phận sự của sở hữu si là ngăn che sự sáng suốt, không hiểu được thấu đáo. Sự thành tựu của sở hữu si là tạo sự mờ ám, nhận thức sai đối với cảnh. Nhân cần thiết của sở hữu si là không khéo dùng tâm, bản ý sai lầm. Thứ hai, vô tàm, ahirika, là không biết hổ thẹn khi làm điều ác. Na, hirijatina, lachijati, ahiriko. Với sở hữu vô tàm, người ta có thể làm tất cả các điều tội lỗi, các ác pháp mà không hề do dự, không biết hổ thẹn với lương tâm. Chân tướng của sở hữu vô tàm là không ngái ngại khi thực hiện các pháp. phận sự của sở hữu vô tàm là làm tất cả các ác pháp. Sự thành tựu của sở hữu vô tàm là tâm không lưu sụp với cảnh tạo ác. Nhưng cần thiết của sở hữu vô tàm là không biết tự trọng. Thứ ba là vô ý, Anuttapa, không lo sợ trước những hành động tội lỗi. Anuttapa, không biết hổ thẹn khi bị người khác chê cười. Như con thiên thân bay vào lửa đỏ mà không sợ hãi như thế nào, thì người vô ý cũng không hề sợ hãi khi làm các pháp bất thiện như thế đó. Chân tướng của sở hữu vô quý là cách không gây sợ khi thực hiện các ác pháp. Phận sự của sở hữu vô quý là làm tất cả các ác pháp. Sự thành tựu của sở hữu vô quý là tâm không lưu sụp với cảnh tạo ác. Nên cần thiết của sở hữu vô quý là không tôn trọng cả khác. Thứ tư, phóng dịch. Út hạt chắc. Từ những căn u trên, cộng hút, dao động nổi lên. Phóng dật là trạng thái loạn động của tâm thức, dễ bị cảnh trần chi phối, như một đống tro. Nên khi ném một hòn đá vào, bụi sẽ tung bay lên như thế nào, thì khi tâm bị cảnh kích thích, phóng dật sẽ khởi lên như thế ấy. Hoặc như mặt nước bị gió làm nổi sóng như thế nào, thì tâm phóng dật với như gió sẽ làm tâm bất thiện bị dao động như thế ấy. Bali có chú giải, sự loạn động gọi là phóng dật. Uddhacchan. Phóng dật là một tư ngữ truyền cái, Guarana và độc lạc, Sukha, thay thế trong sơ thiền. Trong vài trường hợp đặc biệt, phóng dật đồng nghĩa với kiêu mạn. Chân tướng của sở hữu phóng dật là các không an tịnh. Phận sự của sở hữu phóng dật là làm tâm không thể an trụ lâu trên một cảnh. Sự thành tựu của sở hữu phóng dật là tâm hằng dao động. Nhưng cần thiết của sở hữu phóng dật là không khéo tác ý. Chúng con cung kính để Đức Phật Đăng từ bi thuyết giảng phần sở hữu sư phần hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hello. Alo. Dạ. Pháp đàn kinh lễ Đức Tam Bảo. Kinh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính chào Đức Pháp Tăng, Đức Minh Hạnh. Đi bảo cô tu nữ đang chào Phật tử. Bữa hôm nay thì học về cái sở hữu bất thiện. Thường thì quý vị biết rằng cái sở hữu bất thiện nó đều có mặt ở trong tâm bất thiện nếu mà sở hữu bất thiện biến hành. Và chúng ta được nghe MC đọc về bốn cái tâm sở bất thiện biến hành. Đó là gì? Si vô tàm, vô quý, phóng dật. Nói đến bốn cái tâm sở này thì chúng ta thấy nó là cái tính chất của bất thiện, vì nó đồng sanh với tâm, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh, đồng sanh đồng diệt, đồng nương đồng biết. Nên khi nói đồng là khi mà tâm sanh lên thì sở hữu này đồng sanh, nếu mà tâm bất thiện sanh lên. Nhất là khi chúng ta nói đến động lực đó, động lực là những cái động lực bất thiện, như là những cái tâm tham, tâm sân, tâm si, là thuộc về bất thiện pháp. Thì bốn cái tâm sở bất thiện biến hành này nó sẽ sanh ở trong đó, và nó luôn luôn là cái điều mà rất là khó diệt trừ nhất, gọi là bất thiện biến hành. Nên chúng ta thấy những vị thánh tu đồ quần, tư đà hàm, a na hàm, a la hán thì mới diệt trừ được những cái kiết sử này. Còn nếu mà chưa phải là vị a la hán thì bốn cái bất thiện này nó bốn cái bất thiện biến hành này nó cũng vẫn còn tùy theo. Có nghĩa là si là cái sự vô minh, che đậy cái sự thật, vì chưa có chứng ngộ được toàn diện, chứng đắc được hoàn toàn, nên những cái lĩnh vực bất thiện nó vẫn còn, cần phải tu tập cái đoạn trừ cái bất thiện này đối với những vị thánh mà chưa phải là a la hán. Như vậy thì chúng ta thấy là đối với phàm nhân chúng ta thì lại phải cố gắng tu tập, vì chúng ta tu tập thì có tâm thiện, nó làm việc động lực, nó sẽ có một cái loại đoạn trừ bất thiện bằng thay thế đoạn trừ bất thiện bằng cái tâm thiện. Chúng ta thay thế bất thiện tâm của chúng ta. Thường chúng ta thấy rằng lúc mà chúng ta không làm lành á, lúc nào biến nhát việc lành tức thì tâm ác phát sanh ra liền, lỡ làm ác bỏ mau mau, nhưng mà chứa ác nhất định khổ sầu luôn luôn. Thì thường thường chúng ta hiểu cái bất thiện nó là như vậy. Nên khi nói đến bất thiện biến hành á, thì chúng ta thấy rằng những cái tâm sở này, khi chúng ta nghe đọc thì chúng ta thấy bốn cái tâm sở này hoàn toàn là những cái tâm sở không có tốt đẹp, nó thuộc về bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, không lỗi, nó là lỗi lầm, nó cho ra quả khổ. Như vậy thì khi mà nói đến bất thiện biến hành đó, là chúng ta biết rằng bốn cái tâm sở này nó luôn luôn có mặt ở trong 12 tâm bất thiện, mà nhất là cái tâm sở si. Bởi chúng ta thấy si nó có những cái từ sư si mà dùng trong tâm vi diệu pháp đó, ví dụ mình nói si hoài nghi, đó là tâm sở hoài nghi, tâm si hoài nghi nó hợp với sở hữu si hoài nghi, là sở hữu si hoài nghi. Còn nói đến si phóng dật á, là cái tâm bất thiện trong 12 tâm bất thiện là tâm si phóng dật. Và nó hợp luôn á, là phóng dật này nó hợp với cái tâm sở phóng dật ở trong cái tâm sở. Thì như vậy đó, cái phóng dật là một cái trạng thái rất là khó diệt trừ, quý vị, đến vị thánh A-la-hán mới diệt trừ được. Nên thường thường mình nói năm cái thượng tầng kiết sử, như năm cái hạ phần kiết sử, như là thượng tầng kiết sử như thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái và sân. Còn năm cái hạ phần kiết sử là vị thánh A-la-hán mới diệt trừ được, như là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Chính cái tâm sở phóng dật này là một cái tâm sở mà luôn luôn nó đi với tâm mà phóng dật, tâm si phóng dật. Như vậy thì khi mình nói si đó là cái trạng thái mê mờ không có hiểu được, và thường thì nói rằng là cái trạng thái không có hiểu được cái sự thật, như là tứ diệu đế, như là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, không biết được nhân quá khứ, không biết quả tương lai, không biết được nhân quả hiện tại, mà không có hiểu được cái giáo lý thập nhị nhân duyên, thì mình gọi là si này nè, vô minh này nè. Vì vô minh nó không hiểu được tám cái sự thật này, nên khi mình nói đến cái sự đam mê ở trong cảnh, nên si này nó là một cái trạng thái mê mờ. Mê mờ thường thường mình có cái trạng thái cái tâm mình đó, một là mình có phản ứng thuận nghịch, thuận là mình thích là tâm tham, thịt nghịch là mình không thích là tâm sân. Nhưng mà nếu không biết cái trạng thái đó tâm si, nên thường thường những cái trạng thái tâm si như vậy đó là nó luôn luôn ấy, nó làm cho mình mê mờ, nó giống như sương mù. Mà có lúc nào quý vị đi qua, cũng như lần vừa rồi mà chúng ta đi với sư trưởng đi tới chỗ kiều Đàm Di đó, cái ni viện của Đàm Di đó, quý vị biết rằng á, cái kiều Đàm Di đó nó có thể cao đến mười mấy hai chục thước luôn, nhưng quý vị biết chỉ cần mình đứng xa năm thước thôi là mình không thấy được. Sương á, mù á, mù nó cái là khói mù, nó mù không có thấy đường được, mình chỉ đứng kế bên thôi. Và lúc bây giờ đi về, quý vị biết xe nó tông vào nhau rất là nhiều, những cái xe nó tông vào nhau á, việc năm thước là mình không thấy đường. Nhưng mà nhờ á, là người ta bật đèn lên, nhưng mà cũng không tránh khỏi, có nhiều xe nó lao xuống dưới vực thẳm, nhiều khi nó tông vô cái cây. Tại vì năm thước là mình đứng mà năm thước mình còn không thấy đường nữa. Nên những người mà họ phải đi công việc, như là họ đi máy bay đó, thì bắt buộc họ phải đi, cũng như chúng tôi với sư trưởng, với thượng tọa thầy Siêu bữa đó đi về đó, cũng rất là sợ. Vì sao vậy? Vì thấy trời nó mù đến mức độ là xe chạy đó là không thấy, mình đứng năm thước mà mình không thấy cái bảo tháp kiểu Đàm Di nó cao như vậy mình cũng không thấy nữa. Thì làm sao mà đi trong đêm mà xe nó chạy lẹ như vậy thì rất là nguy hiểm. Thì vô minh á, được ví dụ như là sương mù vậy đó, che án cái tầm mắt mình, không bao giờ mình thấy được cái gì cảnh ở xa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, dù đó cái chân tướng sở hữu si là mờ ám, không có trí tuệ, hay là phận tử của nó là ngăn che những sự sáng suốt, không hiểu được thấu đáo, hoặc là thành tựu của nó là cái sự tạo ra mờ ám, nhận thức sai với đối cảnh, với cảnh nhân nhận thiết của nó. Sở hữu si phải có cái sự khéo, không khéo tác ý. Do không khéo tác ý nên thường thường quý vị thấy tác ý thành lộ, tác ý thành cảnh, tác ý thành động lực. Thì chính là cái tâm sở si khi mà nó sanh lên được, vì mình tác ý, mình không có tác ý đúng đắn, nên lúc bây giờ cái động lực nó có thể có bất thiện này đồng sanh ở trong đó. Như vậy hoặc mình tác ý sai lầm thì lúc nào cũng có si. Rồi hễ là si nó có mặt thì vô tàm, vô tàm là không có hổ thẹn tội lỗi. Thường thường chúng ta thấy một người họ làm ác vì họ không có ghê sợ những cái tội lỗi, hay là cái hành động mà tạo tác của họ, họ không ghê sợ những hành động này. Chúng ta thấy như là những người họ mà hiện tại dần thấy những người như là mình nghe nó ăn thai người, hoặc là những người mà ăn ốc khỉ đồ, những người họ làm những cái việc mà tội lỗi đó, mình thấy là đa số những người này họ thiếu cái tâm tàm quý, thiếu cái tâm sợ tàm quý, bởi vì họ vô tàm vô quý, có nghĩa là cái tâm mà không có ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi. Mà cái tâm không có ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi thì cái tội lỗi nào họ cũng làm hết. Nên chúng ta thấy rằng vô tàm là cái tâm sợ nó là cái tâm sở mà luôn luôn á. Quý vị thấy trong kinh có nói đó, con người mới nhờ hai cái pháp mà nó nâng con người mình lên là tàm và quý. Nên mình còn nói mẹ cha là những cô cậu gì, mình tôn kính người này tôn kính người kia. Nhưng mà nếu con người mà lúc khi không có tàm quý rồi đó, thì mình có thể mình giống như loài thú vậy đó, có nghĩa là không có phân biệt mẹ con hay là dì cô hay là những cái bậc tưởng tượng gì đó, họ sống mà nó giống như là chó là mèo vậy đó, nó lộn xộn với nhau, vậy không có tôn trọng ngăn nắp. Vì con người mình lúc nào mà mình sống như vậy đó thì mình sẽ gọi là cái người vô tàm vô quý, có nghĩa là người đó không còn hai cái pháp mà hậu trì thế gian. Còn khi mà mình còn những ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi, hay là trong đời này có những người ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi, thì chúng ta thấy đó là một cái hiện tượng của cái xã hội tốt đẹp. Nên thường thường lúc sau này chúng ta thấy, ví dụ như thầy cô giáo họ làm những cái việc mà đối với học sinh của mình, làm những cái việc mà không có tốt đẹp, mà mình thấy mình nghe những cái tin tức đó trên báo đài hoặc những cái thông tin đó trên đại chúng đó, thì mình thấy rằng loài người lúc bây giờ là loài người hiện tại bây giờ ác pháp nó tăng trưởng rất là mạnh, nên họ không có tàm quý, họ không có hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Dù là thầy cô giáo thì thầy giáo thì họ lại làm những việc đối với những học sinh nữ, còn cô giáo thì họ làm những cái việc không đúng đối với vừa học sinh nam. Thì vậy lúc bây giờ họ không có tàm quý nữa, họ không có ghê sợ hổ thẹn tội lỗi nữa. Họ sống, họ tìm những cái cảm giác qua cái thể xác của họ thôi, chứ họ không còn biết cái gì nữa hết. Thì nên Đức Phật ngày nói con người của mình đó, ngày nào mà mình không còn tàm quý đó, loài người sống đó, không có còn tôn kính mẹ gì cô những bậc trưởng thượng nữa, họ sống đó, họ giống như là thú vật vậy đó. Như vậy thì đó, chúng ta thấy rằng đó, một cái người mà họ có cái vô tàm gì vô quý đó, nên họ làm những cái việc làm đó, mà đáng chê trách như vậy. Họ không còn cái mình nói chung là những người đó không còn lương tâm, không còn cái thiện tâm nữa, vì họ lúc bây giờ họ giống như là những cái loài thú, hay là họ giống như là những cái người mà không còn trí thức gì đó. Tuy rằng những người đó là những người trí thức, chúng ta thấy những người thầy cô giáo là những người trí thức, nhưng mà khi họ làm những việc đó thì giống như là họ không có trí thức gì. Họ sống, họ làm những cái điều đó nó giống như là người không có đạo đức, không có trí thức gì. Nên đó, quý vị biết ngày nào mà loài người đó khi mà họ thấy vua chúa bắt những cái người mà làm ác á, chặt tay chặt chân, lẻo thịt đằng bằng đồng tiền, hoặc là họ xuyên quay, họ làm những cái điều đó mà mọi người thấy họ sợ lắm, họ không có dám làm điều ác. Còn khi nào đó mà loài người đó họ không có thấy những cái hiện tượng này, họ dễ dàng mà làm những cái tội lỗi. Quý vị thấy một cái xã hội nào cũng vậy, những người mà họ làm tội lỗi mà giống như họ đi vào tù, mà giống như họ đi nghỉ mát, đi nghỉ dưỡng vậy đó, thì những cái người kia họ nhìn vào những cái người này họ làm tội lỗi lớn như vậy đó, nhưng mà họ không phải bị tử hình, thì những cái người kia đó họ cũng bắt chước họ làm, và họ không còn cái luật pháp đạo đức không còn nữa, cái luật pháp luật lệ nó không còn nữa. Thì lúc bây giờ người ta sống do cái ác pháp, mà do cái ác pháp nó tăng trưởng, mà do người ta không còn cái luật lệ nữa, người ta sống với cái quy quyền. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật ngày nói ngày nào mà ăn cướp nó lộng hành đó, là do vua chúa bảo vệ cho nó. Hoặc do vua chúa đó là chia chác với cái bọn ăn cướp đó, nên bọn ăn cướp nó mới giết hại những người dân. Ngày nào đó mà những cái người quan á mà họ móc nối với ăn cướp của giết người đó, thì ăn cướp của giết người nó lộng hành chỗ đó. Ngày nào đó mà những người quan á làm chỗ để che chắn cho những người cướp, thì những người cướp sẽ lộng hành. Ngày nào mà vua chúa quan quyền ngu nhược đó, thì cướp của nó lộng hành. Thì quý vị thấy những điều Đức Phật này nói nó rất là gần gũi, mà ngày nào đó là loài người đó họ không còn tàm quý nữa. Những người mà họ làm vua chúa đó, những người có quy quyền thế lực, họ không có tàm quý nữa. Họ móc nối với những người mà gọi là mình thấy như là một cái xã hội này, mình nghe nó buôn bán heroin rồi bắt cóc hãm hiếp nít này kia nọ, buôn bán những cái đứa nít hoặc buôn bán người phụ nữ đó, thì mình thấy rõ ràng là nhiều khi mình nói rằng cái tội phạm đó, nhưng mà đa số là những cái người vua chúa, những người có quy quyền họ móc nối với những cái người đó, nên họ mới làm cái điều này. Còn nếu mà vua chúa nghiêm khắc á, chặt tay chặt chân hoặc là tử hình họ đó, quý vị thấy cũng như Nhật Bản, cái tinh thần Nhật Bản nó cao đó, là quý vị biết đó, cái người mà họ rất là xấu hổ khi mà cái gia đình của họ mà có một người đi ăn cắp giặt, mà đi ăn cắp giặt là quý vị biết thì phải chặt tay, chặt cái bàn tay, chứ không có nói gì hết á. Còn bây giờ mình thấy nhiều khi những cái luật pháp bây giờ họ cũng như là họ làm cho những người tội lỗi nhiều hơn vậy đó. Cái nhiều khi ngày xưa bắt hồi xưa ăn cắp khoảng chừng 500.000 thì họ bị tù đài, Còn bây giờ có nhiều khi cái luật lệ ra là ăn cắp mà 1-2 triệu gì đó mới bị truy tố, rồi cuối cùng á người ta ăn cắp, người ta làm sao mình ăn cắp cho đừng có đủ số đó không có bị truy tố. Cuối cùng những người luật pháp á bắt những người này bắt ra rồi giải quyết chút xíu thả thôi. Thành ra nhan nhản những cái tội phạm á, nhan nhản những người trộm cắp, nó nhan nhản nó lộng hành. Tại sao? Vì á, nhiều khi cái luật pháp là để răn đe những người làm ác, mà có nhiều khi á họ sống họ bảo vệ cho người làm ác. Nên vua chúa ngày nào mà vua chúa mà bảo vệ cho người làm ác, hoặc là quan quyền bảo vệ cho người làm ác, những người mà làm cầm quyền họ bảo vệ cho người làm ác, hoặc là họ ăn chia với người ác á, thì lúc bây giờ đó là kẻ ác nó lộng hành, những người hiền nó phải rất là sợ hãi, không dám đi ra lúc đêm, không có dám đi ra lúc vắng người, mà phải chờ lúc đông người mới dám đi ra. Thì quý vị thấy những điều mà Đức Phật ngài nói đó, ngày nào mà người ta vô tàm cho quý đó là những người đó họ không có cái đạo đức nữa, những người mà họ có cái quy quyền thế lực đó là không có đạo đức nữa. Nên cuối cùng lúc bây giờ là cái xã hội nó suy đồi đạo đức. Mà quý vị biết suy đồi đạo đức đó là do những cái người mà họ là những người mà có cái quy quyền thế lực đó, họ không phải là người đạo đức. Chính vì vậy cái xã hội nó sẽ suy đồi đạo đức. Nên quý vị thấy Đức Phật này nói có hai cái điều mà tội lỗi đó. Một cái người họ thấy cái tội lỗi mà do mình làm mà bị vua chúa chặt tay chặt chân, hoặc là lẻo thịt mình, hoặc là bằng đồng tiền, hoặc là tráp hình, hoặc là lặt, hoặc là câu móc hình, lấy cái móc móc vào thịt mình treo lên đó, thì lúc mình thấy như vậy đó thì mình sợ cái người đó có cái suy tư là ta sợ tội lỗi, ta không làm điều ác. Còn một người đó là nghĩ rằng có một cái tội lỗi nữa là cái tội lỗi làm ác khi mà người đó chết sanh vào cõi khổ. Nên thường thường quý vị thấy đó, Đức Phật nói cái người mà tội lỗi đó họ thấy hai điều, một là cái quả trổ sanh ngay hiện tại, hai là cái tội lỗi đó sau khi chết. Nên những cái người mà hiện tại đó nhiều khi họ là người có uy quyền, họ cầm cán cân, họ có thể xử người này không tội người kia không tội, nhưng mà xuống diêm vương là ngược lại, những cái người này cũng bị diêm vương hành hình họ vì họ là những người tội lỗi. Nên nhiều khi quý vị thấy một cái xã hội mà họ sợ cái nền đạo đức, mà họ sợ hai mặt á, là sợ cái mặt hiện tại thì họ không dám làm tội lỗi, họ sợ cái mặt là kiếp sau, là khi họ chết rồi họ rơi vào khổ cảnh thì họ không dám làm tội lỗi. Nhưng mà có những người đó họ không có sợ kiếp sau đó, nên nó hiện tại đó họ nghĩ rằng chết là hết đó, thì những người như vậy họ rất là ác. Thậm chí thì họ nói đạo đức nó chơi cho vui vậy thôi, chứ thật sự họ không phải là người có đạo đức. Tại vì người có đạo đức là người sợ nhân quả. Nên Đức Phật này mới nói rằng một cái người mà tin nhân quả đó, người đó mọi mặt đều lợi ích hết. Có nghĩa là ngay đời sống hiện tại này người đó làm lành. Tại vì cái người sợ nhân quả đó họ không có làm ác, nên hiện tại nào cũng làm lành. Hiện tại họ cũng được ăn vui, thức cũng ăn vui, nếu mà có kiếp sau họ cũng được ăn vui. Còn cái người mà họ không tin có kiếp sau đó thì họ làm ác trong kiếp này, nhưng mà họ đó là vì không có tin có kiếp sau nên họ nghĩ rằng không có kiếp sau, nên họ có thể là nhiều khi họ làm ác vắng mặt sau lưng người khác, nhưng mà họ không làm ác trước mặt người khác. Thì vấn đề này chúng ta thấy rằng ngày nào mà cái con người của chúng ta mà vô đạo đức đó thì cái sự vô tàm và vô quý nó có mặt. Là loại người đó có nghĩa là những cái người mà đứng đầu đó họ trở thành những người vô đạo đức như vậy đó, thì cái xã hội đó là con người đó họ dựa vào những cái thế quyền, những người có quyền có thế thì họ kéo cách bà cách bè cách đảng, là cuối cùng đó họ làm cho người ta rất là khổ đau. Nên đó ngày nào mà vô tàm với quý có mặt ở trong tâm của chúng sanh đó, thì lúc bây giờ chúng sanh nó tạo rất là nhiều những cái ác nghiệp. Đó là những cái sở hữu bất thiện biến hành mà chúng ta gọi là si á, si là sự mê mờ che đậy, không có nhận được cái sự thật, không có biết cái sự tôn trọng. Rồi vô tàm là cái sự mà tạo những cái tội lỗi, vì người đó không có hổ thẹn, không có ghê sợ, và hổ thẹn mà ghê sợ những cái điều ác, nên lúc bây giờ đó họ sẵn sàng làm những cái pháp ác. Và cái thành tựu của sự vô tàm là cái sự lưu sục, không có tạo không lưu sục mà với cái thiện pháp, cái tâm của họ luôn luôn là luôn luôn không có biết tự trọng, hoặc là họ không có biết tự trọng. Nên cuối cùng đó là những người mà họ làm ác được là phải có vô tàm vô quý. Thì suy vô tàm, còn vô quý là mình nói đến một cái hành động tội lỗi. Ví dụ một cái người mà làm hành động rồi, có cái hành động tội lỗi rồi, nhưng mà không có sợ người khác chê cười, không có sợ, không có hổ thẹn, không có sợ người khác chê cười. Hoặc là những người đó họ làm những điều ác đó, họ không nghĩ đến tổ tiên cha mẹ ông bà của họ, Họ làm điều ác, họ nghĩ lại lại mình làm mình chịu. Đó là một cái điều còn nhiều khi người ta có cái truyền thống ông bà tốt đẹp đó, thì mình làm ông bà cha mẹ mình cũng chịu nữa. Nên cuối cùng nó mình nghĩ về ông bà tổ tiên của mình là mình không làm điều ác. Nên thường thường quý vị thấy trong cái người mà làm thiện đó, có nhiều khi đó là do họ có cái gia thế, có cái gia thế truyền thống đạo đức nên họ không làm tội lỗi. Có nhiều người do cái gia đình họ là gia đình cao quý nên họ không làm tội lỗi, mà do nhờ tàm quý nó có mặt là do cái giai cấp gia đình của họ. Còn những người mà họ không nghĩ đến cái giai cấp, họ không nghĩ cái gì hết trong gia đình của họ, thì họ sẵn sàng, họ không có hổ thẹn, không có nghĩ rằng có người khác chê bai chê cười mình, mà họ giống như con thiêu thân vậy, thấy lửa thì chui vào không có sợ hãi. Thì những người mà vô quý đó là người đó không hề sợ hãi, không bao giờ sợ hãi lời nói của người ta, cái sự phàn nàn của người ta hay cái sự chê trách của người ta. Thì những người mà vô quý là họ không biết, họ coi như họ phất lờ, ai nói gì nói, họ cũng giống như là cái kẻ lì lộm vậy. Đó là những người mà gọi là không có, như một đá không có thấm được chút nước nào. Thì cái người mà họ nghe người ta chê trách mà họ không có hướng thiện được, cũng giống như là cái cục đá mà nó không có thấm được chút nước nào. Hay là chúng ta nghe câu là ví như cái muỗng nếm canh đó, bao giờ nếm được vị lành ngọt ngon, gần hiền chẳng biết học con, bao giờ nếm được mùi hương đạo lành. Còn nếu một người mà có cái ngược lại đó, thì Đức Phật nói ví như cái lưỡi nếm canh vậy, tức thì biết được vị lành ngọt ngon, gần hiền chăm chú học con, tức thì thấu nhập pháp môn dễ dàng. Như vậy thì cái chân tướng của sở hữu vô quý là không gây sợ và không thực hiện, không có ngăn chặn những cái ác pháp, mà luôn luôn thực hiện những cái ác pháp. Còn cái phận sự sở hữu vô quý là làm tất cả những ác pháp, làm tất cả, không có bỏ sót một chuyện nào hết. Đó là một cái người mà gọi là họ không có vô và không có tàm quý, không có hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Như vậy thành tựu của sở hữu vô quý là tâm lui sụp và bới cảnh và tạo cả ác pháp. Nhân cần thiết của sở hữu vô quý là không có tôn trọng kẻ khác. Nên những người mà họ làm họ có uy quyền thế lực mà họ không có tôn trọng ai hết, họ không có tôn trọng người lớn tuổi, không có tôn trọng một cái người nào hết, thì những người như vậy đó họ không có tôn trọng kẻ khác, không có người để cho họ tôn trọng, tức là họ có vô quý. Nên từ từ quý vị thấy có nhiều khi người ta sống người ta vẫn tôn trọng nó sắp chứ mình để cho người ta tôn trọng á, thì người ta có tôn trọng như vậy là có cái sở hữu vô quý. Còn một người nào sống mà không có biết tôn trọng ai hết, mà không có tôn trọng một người nào khác, thì như vậy là họ sống là họ thiếu cái vô quý, là không có tôn trọng, không có kính trọng kẻ nào khác hết. Nên thường thường quý vị thấy ngày nào mà Đức Phật này nói như là dân lít cho quy đó, ngày nào còn biết tôn trọng những vị sa môn bà la môn. Những vị sa môn bà la môn chưa đến ở thì sẽ đến ở, mà chưa sa môn bà la môn đến ở rồi được an ổn lâu dài, thì dân lít cho quy sẽ cường thịnh, không có bị suy giảm. Nên chúng ta thấy rằng á, một cái người mà biết tôn trọng người ta đó thì họ sẽ được cường thịnh, không có suy giảm. Nhưng mà những người họ sống mà họ không biết tôn trọng ai hết, thì chính là họ sống bằng cái sự luận tàn. Ngày nào mà lân dân chất lít cháu quy mà không có tôn trọng những cái tự miếu, hoặc là không có tôn trọng những bậc trưởng lão, không có tôn trọng những vị sa môn và la môn, thì lúc bây giờ chúng ta phải thấy dân quốc chi sẽ bị suy giảm và bị diệt vong là như vậy. Còn phóng vật là gì? Út thất chá này là một cái từ căn ú, hay là thú, là dao động nổi lên, là một cái trạng thái mà giống như là cái đống tro mà bị một cái viên đá mà quăng vào đống tro thì tro nó bắn lên tung tóe. Thì cái trạng thái mà bụi bay tung tóe lên đó là cái trạng thái của một cái sự loạn động tâm. Nên khi mà quý vị thấy một người mà tu thiền á, họ được cái kiên cố định nó, thì cái tâm họ không có bị phóng dật. Nên á, họ ngồi thiền á, thì một năm năm cổ sẽ bò đi qua họ cũng không có biết nữa, thì lúc bây giờ họ đang ăn trú trong cái kiên cố định. Còn một người mà chưa có đắc định được thì cái tâm luôn luôn đúng cũng phóng dật, trạo hối. Trạo hối hay phóng dật đó là một cái thuật ngữ để nói cho cái trạng thái tâm phóng dật của chúng ta, lao chao loạn trạng. Như vậy thì lúc nào đó mình thấy cái tâm của mình không có định tĩnh, mình ngồi mình nhớ lung tung, mình nhớ lung tung, cái tâm mình nó bất an như vậy đó, thì mình thấy rằng đó là một cái trạng thái của trạo hối cái, hoặc là phóng dật, cái tâm phóng dật. Như vậy thì năm thiền cái này thì quý vị thấy cái trạo hối cái được cái di lạc nó làm cho không có trạo hối. Còn một cái người mà chưa đắc được sơ thiền thì không có cái di lạc thì cái tâm nó bị trạo hối cái hoành hành. Như vậy thì quý vị thấy ở một vài cái nhận định mà xuyên qua những câu chuyện đó, chúng ta thấy như là tôn giả Đê Quá Tá đó, mà lúc làm ác đó, thì Đức Phật ngài nói rằng đó, Đức Phật ngài quán thấy Đê Quá Tá nó giống như một người mà rớt xuống một cái dũng phẩn gì đó, không còn lú lên một cái gì hết, không còn lú lên được một cái gì hết. Nếu mà còn có lú lên cái tai hay cái tóc, người ta còn nắm nó kéo lên được. Còn Đê Quá Tá lúc bây giờ làm ác mà như là làm thân Phật chảy máu, chia rẽ tăng, làm những việc ác hạnh đó, thì giống như Đê Quá Tá lúc bây giờ giống như là một cái người mà bị bất thiện nó bao phủ vậy đó, giống như đóng phẩn là một cái sự hôi thối, nó nhận chìm Đê Quá Tá trong cái đóng phẩn, nó không còn chỗ nào để Thế Tôn có thể nắm kéo lên được. Nên Đức Phật ngài nói Đê Quá Tá bị rơi vào trong địa ngục A Tỳ là như vậy đó quý vị. Quý vị thấy một cái trạng thái tâm bất thiện nó đã ngự trị rồi, một người mà có trạng thái si vô tàm như quý phóng vật rằng nên người đó nó phủ nhận những cái ân đức của thầy tổ, hay là dù cho Đức Phật ngày độ cho Đê Quá Tá xuất gia, nhưng mà Đê Quá Tá khi mà bị danh lợi đó thì Đức Phật nói giống như con ngựa mà nó mang thai nó không còn hay, như cái lao mà nó trổ bông rồi thì nó cây lao nó sẽ chết, giống như bụi tre mà nó trổ bông rồi thì cái tre sẽ chết, giống như cái chuối mà nó ra hoài rồi cái chuối nó sẽ diệt vong. Đê Quá Tá bị danh lợi đó làm cho Đê Quá Tá mù mắt đi, không còn nghĩ đến cái gì hết, giống như là si vô tàm với quý phóng vật này nó có mặt ở trong trong cái con người của Đê Quá Tá. Lúc bây giờ cái bất thiện này nó trở thành là ngự trị ở trong tâm, và cuối cùng nó luôn luôn nó chi phối và đưa rơi vào trong khổ cảnh. Như vậy thì phóng vật là một cái tiện cái mà Đức Thế Tôn ngài nói rằng không có làm cho mình được lạc thân lạc tâm. Như vậy thì trường hợp phóng vật đó, nó là một cái sự lao trao loạn chọn. Chân tướng của phóng vật là không có an tịnh, phận sự phóng vật là làm cho tâm không có thể an trụ lâu dài trên một cái cảnh. Thành tựu của sở hữu phóng vật là làm cho tâm hành dao động. Nhân cần thiết của phóng vật là không khéo tác ý. Như vậy thì quý vị thấy đa số là những cái tâm sở bất thiện này sanh lên á, nó đều có một cái nhân là không khéo tác ý. Còn cái người khéo tác ý thì họ thấy được cái hạ liệt. Họ có trí tuệ, họ thấy được cái pháp này là hạ liệt, là si vô tàm vô quý, phóng vật là hạ liệt. Nên lúc bây giờ họ không có tạo những cái ác nghiệp, mà họ không tạo những cái ác hành, thân khẩu ý của họ đó được hiền thiện. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi một người mà làm ác á, thì họ hoàn toàn á, là họ, bởi vì Đức Phật thì nói rằng cái người hiền nó biết được cái ác, vì cái ác có thân á, là làm ác. Như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, có khẩu ác như là nói ác, nói âm tộc, nói thư dệt, nó là nhảm nhí vô ích. Họ có ý ác là tham ác, sân ác và tà kiến ác. Khi họ có tham ác, từ ý, tham ác, sân ác và tà kiến ác thì họ sẽ biểu hiện ra là thân là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Họ biểu hiện ra khẩu là nói ác, nói âm tộc, nói thư dệt, nó là nhảm nhí vô ích. Thành ra nhiều khi quý vị thấy có nhiều khi những cái xã hội mình thấy nó văn minh, nó phát triển, nhưng mà không có nghĩa là đạo đức nó phát triển đâu quý vị. Quý vị thấy lúc nào quý vị lên trên đây mà quý vị thấy như Trung Quốc á, mình thấy một cái nước phát triển như vậy nhưng mà nó ăn thai người, nó ăn ốc khỉ, rồi nó làm những việc mà nhiều khi quý vị thấy. Có lần chúng tôi đọc báo, chúng tôi thấy một cái ông là tỉnh trưởng ở một cái tỉnh ở bên bên Trung Quốc á, mà ổng tin rằng ổng ở với một cái người con gái còn trinh á thì ổng sẽ được hên. Nên cuối cùng quý vị biết rằng khi mà ổng được đăng báo lên tòa là ổng đã ở như vậy đến mấy chục người con gái, mà có những đứa con gái đó đáng tuổi con cháu của ổng. Mà ổng có một cái tài kiến là ổng nghĩ rằng ở với một cái người con gái như vậy là hên, mà ổng đã làm những cái việc mà ổng là tỉnh trưởng của một cái tỉnh lớn như vậy mà ổng làm như vậy. Thì quý vị nghĩ rằng một cái ông mà tỉnh trưởng mà ổng làm như vậy thì bao nhiêu thuộc hạ của ổng sẽ có một cái tài kiến y như vậy. Bao nhiêu thuộc hạ của ổng nó cũng xả xuôi bằng cái cách như vậy. Hay là quý vị thấy cái câu chuyện mà một cái vị đạo sĩ mà ngồi tu thiền, mà lúc bấy giờ những cái vua chúa, những cái người tỳ nữ, những bà hoàng á, đi phun nước miếng lên cái vị đạo sĩ đó, mà gọi là đi xả xui đó, xả xui bằng cái cách mà gọi là phun nước miếng kẹt nhổ đòm lên cái vị tu sĩ đó, mà gọi là xả xui. Những cái hành động tội lỗi như vậy á, thì cái quả ác nó sẽ trổ xanh, chứ làm sao mà có thể hết xui được. Những cái người mà họ làm những việc tà dâm á, do cái ý của họ là tham ác đã ngự trị đời sống của họ, và cuối cùng họ nghĩ rằng cái việc mà xả xuôi bằng cái việc mà sống mà buông thả như vậy. Thì chúng ta thấy những người như vậy đó là đa số là những người mà chúng ta nghe những chuyện mà như vậy, thì rõ ràng với xã hội mà tuy rằng mình thấy phát triển trên cái đời vật chất, nhưng mà cái tinh thần đạo đức họ không phát triển nổi, họ sống vô đạo đức đến mức độ như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đa số là những cái pháp bất thiện đã ngự trị người đó. Nên Đức Phật này nói rằng vì người ngu đó họ làm như vậy đó, nên cái người trí biết được kẻ này là cái ngu. Còn nếu mà cái người này mà không có làm, tâm của họ không có tham ác, họ không có thân của họ không có tà dâm, hoặc là sát sanh trộm cắp á, thì họ đã không, cái người trí đã không biết được họ rồi, vì họ có cái hành động đó, cái hành động đó do cái tâm, do cái tà, cái ý tà của họ là như là tham ác, sân ác và tà kiến, cái ý hành bất thiện của họ nên khiến cho cái khẩu hành là họ nói những cái lời nói mà nó không có đạo đức, hoặc là cái thân của họ hành những cái việc tà dâm như vậy. Thì chúng ta thấy rằng những người như vậy đó, thì Đức Phật nó kẻ ngu đó, tự làm mình mất gốc, kẻ ngu si tự làm mình mất gốc. Có nghĩa là những cái người ngu như vậy, khi mà họ làm như vậy đó, thì họ là thật sự là người mất gốc. Mất gốc là ngay hiện tại này á, khi mà những cái chuyện này đổ bể ra đó, người ta cũng nguyền rủa những người này. Hiện tại là cha mẹ của những người này cũng bị nguyền rủa. Bản thân của người này á, là cũng giống như là trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Người ta vẫn nói về cái người mà, có nghĩa là một cái người mà lãnh đạo cả một cái tỉnh như vậy, mà họ thối nát cái mức độ như vậy. Thì quý vị thấy rằng những cái điều đó người ta sẽ nói hoài. Nếu có cơ hội người ta cũng sẽ nói về cái người mà họ có cái hành động tồi tệ như vậy. Có những lúc mà chúng tôi mà coi những cái tin tức mà thấy như vậy, chúng tôi thấy rất là xót xa. Những người mà như vậy mà tại sao họ lại lên cầm một cái tỉnh lớn như vậy. Mà quý vị biết Trung Quốc một tỉnh như vậy nó gần như là một nước Việt Nam vậy. Mà những người đó họ có tâm mà vô đạo đức đến mức độ như vậy. Thì quý vị thấy rằng đa số là những cái bất thiện này, ngự trị trong tâm của họ là si vô tàm với quý phóng vật này nè. Họ ngự trị trong tâm của họ. Nên lúc bây giờ họ làm những cái việc mà đem đến cái sự tổn hại cho rất là nhiều chúng sanh. Đem đến sự tổn hại rất là nhiều chúng sanh. Nên thường thường đó, quý vị thấy một người mà họ giết dân á, mà dân sai đó, có thể là họ hại cho nhiều thế kỷ. Nhưng một người mà tu hành mà truyền cái phương pháp sai đó, hại cho nhiều kiếp luân hồi. Một cái người mà cai trị một cái đất nước đó, mà có cái sự sai lầm đó, cả một cái xã hội nghèo nàn lạc hậu. Thì quý vị thấy tại sao như vậy? Vì cái tư tưởng của người đó không có thông, mà cái trí tuệ người đó không có, thì người đó không thể nào mà làm gì tốt hơn. Đầu óc của họ đó, họ chỉ nghĩ đến những cái chuyện mà hưởng thụ, hoặc là những cái việc mà ăn trên người trước, rồi họ làm những cái việc sằng bậy như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng con người được đánh giá qua cái tâm thiện hay tâm bất thiện, mà tâm sở thiện hay tâm sở bất thiện. Một người nào có tâm sở bất thiện ngự trị người đó, thì người đó là cái kẻ ngu. Tuy rằng người đó được trang sức bằng nhiều cái dòng hoa, nhiều cái vật trang sức ngọc ngà châu báu, người đó ở trên cái địa vị cao, nhưng mà trong Phật giáo vẫn nói người đó là kẻ ngu. Vì kẻ ngu hành động như vậy á, giống như hành động mất gốc vậy. Còn người trí nhìn vào cái người đó, biết người đó là kẻ ngu. Người đó hành động như vậy đó là luôn luôn tạo cho cái sự khổ đau rất là nhiều đời, tạo cho mình khổ đau, tạo cho mọi người khổ đau. Và cuối cùng đó, người đó phải rơi trong khổ cảnh là như vậy. Như vậy thì nhìn chung vô đó, Đức Phật Ngài nói về cái pháp mà Ngài nói một người có cái pháp ác á, thì cái người đó là như vậy đó. Người nào có cái pháp thiện thì người đó là tốt đẹp. Nên bốn cái tâm sở bất thiện biến hành là cái pháp mà tội lỗi. Tội lỗi nên khi mà người nào còn cái điều kiện này đó, còn những cái pháp này, những cái tâm này, những cái sở hữu này trong tâm đó, thì luôn luôn có cơ hội thì nó phát tán, và có cơ hội thì nó làm những điều ác. Nên mình cần cái phòng hộ, mình cần phải tác ý mình để mình ngăn chặn những cái ác pháp này. Còn nếu mình không có phòng hộ, mình không có tác ý đó, đến những cái thiện pháp đó, thì những cái ác pháp nó có cơ hội, nhất là những cái bất thiện biến hành nó có cơ hội nó sanh trong những cái tâm tham để cho mình làm việc tà dâm, trộm cắp hoặc là sát sanh. Cái bất thiện biến hành này có thể sanh ở trong cái khẩu hành, khiến cho mình nói những lời hoa nguyệt, hoặc lại nói những lời ác độc, nói những lời tiêu dịch, là những lời nhảm nhí vô ích, hoặc là những lời mà không có đưa đến cái sự tốt đẹp. Thì khi mà mình hiểu được những lời dạy, vì cái ý người đó không có tốt đẹp đó, thì thân và khẩu người đó không có thể nào tốt đẹp được. Một người có ý thanh tịnh và tốt đẹp đó, thì người đó mới biểu hiện ra thân khẩu trong sạch và tốt đẹp. Còn một người mà không có cái ý tốt đẹp đó, thì thân khẩu của họ không thể nào tốt đẹp được. Nên Đức Phật Ngài mới nói rằng cái người mà có đạo đức á, là cái đạo đức đó là cái sự thọ trì tu tập của chúng ta. Có nghĩa là mình thọ trì, mình nguyện, mình ngăn ngừa không có làm điều ác. Vì mình sợ nhân quả nghiệp báo, mình sợ kiếp luân hồi mình sẽ chịu cái khổ do cái tâm của mình hành động ác này. Rồi cuối cùng cái tâm mình nó tạo ra cái tâm tục sinh, đưa vào bốn đường ác đạo. Nên quý vị thấy 12 tâm bất thiện đó, thì chỉ đưa ra tâm tục sinh, thẩm tấn bất thiện, đưa vào bốn đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la thôi. Người đó phải chịu nhiều đời giữ kiếp. Mình nhiều khi mình coi những cái bộ phim á, quý vị thấy coi cái bộ phim mà Quan Âm Diệu Thiện hay là Diệu Trang Dương á, quý vị thấy ông vua Diệu Trang Dương ổng dùng cái đầu của vị tu sĩ để ổng chẻ củi, mà sao lại ổng chết, ổng sanh là con bò. Thì mình thấy rằng đó là một cái hình ảnh, và cũng như là một cái hình ảnh thực sự là sanh và xuất sanh. Nếu mình nói vào một lúc nào đó thì một vị vua chúa mà như vậy đó thì họ sẽ bị cái quả báo liền. Chúng ta thấy như là vua Thiện Giác đương thời thời kỳ của Đức Phật, cái mà cản đường Đức Phật bị bác mà sanh bị đất rút và rơi vào địa ngục. Thì chúng ta thấy rằng lúc nào một cái người có đạo đức mà xuất hiện đó, những người hành động ác mà họ phạm vào những người đạo đức đó, họ sẽ bị những cái quả nghiệp ngay hiện tại này, rồi mình chúng ta gọi chung là hiện báo nghiệp đó. À, có những cái người mà cũng giống như bị trời trồng vậy đó, à, có nghĩa là người đó chết, à, chết đúng mà không có người nào, dù là vua chúa cũng không có ai giúp đỡ người đó ngay hiện tại trước mắt mình đó, gọi là trời trồng rút người đó từ từ vào trong đất đó. Thì mình thấy như vậy mình sợ hãi. À, thường thường quý vị thấy ngày nào á, lúc nào đó loài người mà còn những cái hiện tượng này á, thì cái loài người còn đạo đức. À, nên nhiều khi trong kinh có để lại là lúc nào mà chư thiên hộ trì loài người đó, họ làm những cái hiện tượng này, hoặc là những người nào có ác á, có hiện tượng là xảy ra đó, thì lúc bây giờ là người nhìn vào những cái hành động à, như là vậy đó, thì những cái quả báo như vậy đó, thì loài người họ sợ hãi, họ không dám làm điều ác. Nên Đức Phật thì nói rằng tội lỗi nó có hai cái điều. Một là người ta thấy làm tội bị hành hình, chặt tay chặt chân, nên người ta sợ, người ta không dám làm tội. Tội là khi người đã chết thì rơi vào khổ cảnh, nếu người đã biết được, người đã sợ hãi, người đã không làm tội. Thì chúng ta thấy hai điều mà Đức Phật thì nói rằng hai cái pháp này đó là nó có, à, nó có ở trong đời này, và nó luôn luôn nó làm cho cái người ta, à, cái người có trí đó, có cái sự nhận thức người làm ác, thân họ làm ác như vậy, họ bị những cái quả ác ngay hiện tại là bị hành hình, rồi sau khi chết họ sẽ tiếp tục bị cái ác thứ hai nữa là cái quả ác tổ sanh, họ rơi vào khổ cảnh. Như vậy thì chúng ta nhìn chung vô, ngày nào mà những cái đạo đức, những cái hàng mà vua chúa hàng chư thiên á, mà còn hộ trì loài người, còn có những cái hiện tượng này thì loài người luôn luôn nhìn vào cái bất thiện đó, họ mình phòng hộ, mình không có dám mà không có dám vi phạm những cái tội lỗi. Nhưng mà ngày nào những cái hàng chư thiên mà chúng ta biết, nhất là bây giờ này, thời kỳ này là người cái ác pháp xuất hiện nhiều, cái tuổi thọ là người ngắn giảm, nên chúng ta thấy nó không phải như là cái thời kỳ mà lúc các bậc thánh hiền cái tuổi thọ là người cao, có những cái hiện tượng như là đất rút hay trời trồng. Chúng ta thấy như là nàng Kinh Cha đó, Du Cống Đức Phật là bị đất rút khi mà ra khỏi tầm mắt Đức Phật, hoặc là nàng Uppalawanna bị thanh niên đánh đá làm những việc hỗn hào đó, ra khỏi tầm mắt của bà thì bị đất rút. À, có nghĩa là đất rút lún sâu vào, như là vua Thiện Giác mà cản đường Đức Phật đi bác bị trời đất rút ngay cái chân cầu thang. Mà những cái hiện tượng này vua chúa mà bị như vậy đó, cả một cái vương quốc đó, thần dân ai cũng rúng động trước cái điều ác mà vua đã làm như vậy, mà họ thấy cái điều ác này họ không dám làm ác. Nên Đức Phật thì nói rằng cái pháp mà ngày nào mà cái hàng chư thiên, hoặc là ngày nào có những cái bậc mà đạo đức ở đời đó, mà những người mà họ phạm như vậy đó, thì lúc nào quý vị thấy rằng hiện tượng mà loài người họ rúng động những cái điều ác. Nhưng mà cái lúc nào đó một loài người làm ác quá nhiều đi, nhưng mà không có gặp những vị đạo đức, như là họ không có bị cái hiện báo nghiệp, thì lúc bây giờ họ nói rằng làm vậy đâu có thấy tội lỗi gì đâu, họ làm những cái điều ác này mà họ cũng là ông này bà nọ, họ cũng ăn trên ngồi trước, họ cũng được người ta suy tôn, người ta nhiều người biết mặt họ, thì họ nghĩ rằng không có cái quả báo, nên họ vẫn tiếp tục làm ác như vậy. Còn ngày nào mà luật pháp mà có cái sự răn đe đối với người làm ác đó, thì người ta nghĩ ồ mình làm ác sẽ bị như vậy, mình sẽ bị những cái tội lỗi này, là mình sẽ bị đau khổ, mình sẽ bị người ta nói truyền miệng nhau nhiều lời nhiều kiếp như vậy, thật sự là một sự hổ thẹn. Thì quý vị thấy ngày nào mà cái thiện pháp mà được nâng đỡ là như vậy đó, nhưng mà ngày nào là người mà sống suy đời đạo đức, họ sống ác pháp nhiều đó, thì họ không bao giờ còn ủng hộ cho cái việc mà làm thiện làm lành, mà họ luôn luôn lúc nào họ cũng nghiêng về cái ác pháp. Bây giờ thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta trình bày bốn cái sở hữu bất thiện biến hành đó, bấy nhiêu là trình bày cũng vừa với thời gian. Bây giờ thì quý vị đọc bài rồi sẽ thỉnh Đại Đức Pháp Tăng tiết giảng tiếp tục quý vị ạ. À.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lâm thai chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Đăng. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn phần tiếp theo ạ. Sở hữu tham phần là những pháp làm cho tâm bị đối tượng thu hút, dính mắc theo trần cảnh, muốn gom mọi vật làm sở hữu cho chính mình. Những sở hữu này chỉ hợp với tâm tham, gồm ba sở hữu sau: tham, lôi phá, là sự ôm ấp, bám víu những cảnh xuất hiện hợp với lòng ái dục, hợp với sở kiến. Từ ngữ căn lúc ôm ấp níu lấy, nên Bali có chú giải ham muốn gọi là tham. Uppati tí lớp phô lớp phô, khi gặp cảnh tốt đẹp thì tâm tham khởi lên, chấp trước trần cảnh, ái luyến đối tượng, say đắm theo ngũ dục. Sở hữu tham có thể ví như một cuộc nam châm hút sắc, chân tướng của sở hữu tham là cách bị cảnh thu hút. Phận sự của sở hữu tham là làm tâm bị vướng mắc vào cảnh. Sự thành tựu của sở hữu tham là không dứt bỏ cảnh. Nhân cần thiết của sở hữu tham là ưa gặp các pháp ràng buộc sở hợp sở kiến. 2. Tà kiến đích tha là hiểu sai sự thật. Từ ngữ căn đích thấy nhận thức, nhưng sự nhận thức ở đây là sai lầm, không đúng với sự thật. Muốn biết trái với sự thật, thấy biết trái với sự thật gọi là tà kiến. Nicca bassati tí đích thí như một trái ớt cay mà lại cho là ngọt, coi thế gian là thường thay vì vô thường, cho khổ não là an vui, cho vô ngã là hữu ngã chân tâm, coi bất tịnh là tịnh. Những nhận thức kể trên được gọi là tà kiến vì không đúng với chân đế. Tà kiến khác với si, vì trong khi si che phủ đối tượng thì tà kiến là những nhận thức sai lầm trên đối tượng. Chân tướng của sở hữu tà kiến là cách cố chấp vào những nhận thức sở kiến không đúng với chân lý. Phận sự của sở hữu tà kiến là suy xét sai lầm. Sự thành tựu của sở hữu tà kiến là chấp cứng lấy sự sai lầm. Nhân cần thiết của sở hữu tà kiến là không nhập các bậc thiền trí thức. 3. Ngã mạn mana là kiêu ngạo, tự đắc, tự phụ, lúc nào cũng cho mình hơn người. Từ ngữ căn mang, kiêu ngạo, tự đắc hay so sánh mình với kẻ khác, so sánh mình với người gọi là ngã mạn. Seyo mas ni tí adina manh nhát ti tí manh nô. Chân tướng của sở hữu ngã mạn là cách kiêu căng, tự phụ. Phần sự của sở hữu ngã mạn là làm cho được lừng lẫy. Sự thành tựu của sở hữu ngã mạn là cống cao, tự kiêu. Nhân cần thiết của sở hữu ngã mạn là phải có đối tượng để so sánh. Và chúng con thành kính cung thịnh đại đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng phần sở hữu tham phần. Nam mô Bụt Tha Gia.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ đại đức Thích Trang, đại đức Kinh Hạnh của Chúa Trung Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều, báo cho nghe rõ. Do nơi chúng tôi ở là mưa lớn, cho nên là có lẽ là quý vị cũng nghe ồ. Do cái trời mưa hơi lớn, cho nên là quý vị thông cảm. Cố gắng dặn vô linh lên thì sẽ giảng những ngày phần sở hữu tham phần. Chúng ta đã nghe đại đức Pháp Tăng giảng về cái tâm sở si phần. Còn riêng chúng tôi sẽ giảng về cái tâm sở tham phần. Thì tham phần nó cũng là một cái nhóm của tâm sở bất thiện, ở trong một trong 14 cái tâm sở bất thiện. Thì như chúng tôi biết, như quý vị biết đó, là tham á, là sở hữu tâm á, là nó có bốn cái chức năng chính, là đồng sanh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng nuôi một căn với tâm và đồng biết một cảnh với tâm. Như vậy tâm sở tâm là nó đã tạo nên cái sự khác biệt ở trong đời này. Tâm sở dĩ có sự khác biệt trên đời này là do những cái tâm sở. Nếu như theo A Tỳ Đàm thì là tâm sở bất thiện. Tâm sở bất thiện thì nó sẽ phối hợp, nó sanh với lại ở trong 14 cái tâm sở, tâm sở bất thiện, tức là nó sẽ sanh khởi ở trong 12 cái tâm bất thiện của mình thôi. Như vậy thì một điều đó chúng ta thấy là cái sở hữu tham phần á, thì trước tiên chúng ta thấy rằng nó là từ ở cái chữ lô phá ở đây là chỉ cho tâm, chỉ cho tâm tham của mình. Lô phá chí tá tức là cái tâm tham của mình thôi. Và như vậy thì cái tâm tham nó từ cái căn lướt ở đây có nghĩa là nó bám chặt hay là nó siết chặt, và nó bám chặt và nó siết chặt. Như vậy thì cái tâm tham ở đây thì chúng ta hiểu rằng cái gì mà nó bám chặt, nó siết chặt vào cảnh á, thì cái đó được gọi là tham. Một điều là chúng ta thấy ái á, ở đây phân biệt giữa ái và tham á, thì cái ái nó chỉ là cái ưa thích đối với cảnh thôi. Dạ. Chứ nó chưa có bám sát, nó chưa có bám chắc đâu. Cũng như là mình thấy rằng thí dụ như là cái ái nó chỉ là cái mà ưa thích đối với cảnh. Ví dụ như mình ưa thích cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, vân vân. Hoặc là mình ưa với cái sự tái sanh, cái đó chỉ là ưa thôi. Nhưng mà ái á, tham ở đây là nó là cái sự bám sát. Còn cái chấp thủ là mình nói cái khác đi. Chấp thủ là nói ở trong thập vị nhân duyên, nhưng mà đại ái tham ở đây là nó là một cái sự bám sát đối với cảnh. Như vậy thì thường á là cái tâm tham á nó dính mắc với cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Ta nói là tham ở trong cả trong ngũ dục, tham ở trong dục gọi là tham dục á, tham dục. Hoặc nói là tham ái, tức là cái mà mình ái luyến ở trong sự tái sanh, nó cũng phát xuất từ ở cái căn tham này, tức là từ cái sở hữu tham này. Như vậy thì cái sở hữu tham này đó là nó có thể nó phối hợp với lại những cái tâm tham của mình, đặc biệt là nó phối hợp trong tám tâm tham ra thì đàm, tức là tâm tham thọ hỷ hợp tà, hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, hay là tâm tham thọ hỷ hợp tà ly, hợp tà vô trợ, hay là vô trợ, hay là tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, rồi hay hoặc là tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, hay là tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, và tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ, vân vân. Thì ở đây là chỉ cho cái căn tham, tức là chỉ cho cái sở hữu tham mà nó phối hợp với những cái tâm tham. Mà thường thì chúng ta biết rằng cái tham ở trong cái cảnh dục cũng nó phát xuất từ ở cái sở hữu tham này. Mình ưa thấy cảnh sắc á, hoặc là mình ưa nghe âm thanh hay hoặc là mình ưa thích cái ngửi mùi, mình tham đắm ở trong đó, mình dính mắt ở trong đó, dính mắt ở trong ngũ trần sắc thinh hương vị xúc á, thì cái đó được gọi là cái tham đắm. Như vậy thì cái ái nó chỉ là cái ưa thích thôi, nhưng mà cái tham chính là cái ôm ấp, chính là cái mà dính mắt bám sát vô trong đó. Nó khác nhau ở như vậy, thì ái là chỉ là ưa thích, nhưng mà cái tham nó là cái bám sát, cái tham đắm dính mắt ở trong. Như vậy thì với một cái gì mà tham đắm ở trong ngũ dục thì tôi gọi là tham dục, hay hoặc là tham ở trong cái sự tái sanh, luyến ái ở trong sự tái sanh, tham đắm ở trong sự tái sanh, tức là nó là cái nhân để làm cái sự tái sanh ở trong cái dục giới, hay là làm nhân để tái sanh cho cõi sắc, hay làm nhân để tái sanh ở trong cõi vô sắc, thì cái đó cũng được gọi là tham. Như vậy thì cái tham ở đây nó chỉ là cái dính mắt, cái dính mắt, cái bám sát vào cảnh thôi, nhưng mà nó không phải là nó chỉ là ban đầu dính mắt với cảnh, nhưng mà nó chưa có cái tà kiến, nó chưa có cái hiểu sai lầm ở trong đó. Mà thường thường thì cái tâm tham á là chúng chỉ là dính mắt như vậy. Thì với một người mà mong muốn rằng mình làm cái việc gì đó, hay hoặc mình làm chút ít thiện, việc thiện gì đó, mà nghĩ rằng cái việc thiện đó nó sẽ là nhân để mà mình mong muốn để mình tái sanh ở trong đời sống sau, thì nó cũng là từ ở cái chỗ tham này, mà ở đây là gọi là tham ái ở trong cái cảnh đó. Như vậy thì một điều đó là tham ở trong sự tái sanh, hay là tham ở trong cái các cái dục, hay hoặc là tham trong một cái gì đó mà chúng ta thấy rằng mình ưa thích có một cái gì mà nó thuộc về thật sở hữu của mình, vật dụng mà mình xài hàng ngày cũng vậy, hay hoặc là mình ưa thích ở trong cái mà luyến ái ở trong một cái ví dụ như nói là tham mà nó dính mắc trong sự tái sanh ở trong đời sau, hoặc là tham mà dính mắc ở trong cái mà nghĩ rằng đời sau nó vẫn còn ở trong cái gì đó, cái tức là nghĩ rằng có cái điều đó. Như vậy thì cái tham đơn thuần đó là chúng ta thấy rằng nó hợp với những cái tâm tham thôi, cái tâm sở hữu cái sở hữu tham này nó chỉ là hợp với những cái tâm tham, thì đơn thuần là nó chỉ là dính mắc với cảnh, nó bám sát với cảnh, nó khác với ái là như chúng tôi đã nói là nó ái là chỉ là ưa thích, nhưng mà tham đó là dính mắc. Còn cái chấp thủ là nó khác nè, chấp thủ là nó khi mà tham nó tăng trưởng mạnh thì cái chấp thủ nó trở thành ôm ấp và bám sát vào, nó mạnh hơn là cái tham ở đây. Thì đó là như vậy. Thì cái sở hữu tham nó chỉ là đơn thuần, nó chỉ hợp với những cái tâm tham. Tuy rằng không có nói rằng chúng ta thấy rằng tâm tham sanh khởi thì cũng có si nó làm gốc để trợ tạo cho tâm tham sanh khởi. Tâm sân sanh khởi thì cũng có cái tâm sở si nó sanh khởi để mà dính mắc ở trong đó, để làm gốc để mà sanh lên thôi, sanh cái tâm sân lên thôi. Như vậy thì sở dĩ không nói tham hay là không nói si là vì tham cũng có sân si ở trong đó, mà sân sanh tâm sân sanh khởi thì cũng có sở hữu si ở trong đó, cái tâm sở si ở trong đó. Rồi kế tiếp nữa là chúng ta sẽ nói đến cái tâm sở thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở trong cái nhóm tham phần ở đây, đó là tâm sở tà kiến. Tâm sở tà kiến này nó đặc biệt lắm. Cái tâm sở tà kiến quý vị thấy rằng khi mà nói đến cái tâm tham sanh khởi thì phải nói rằng nó cũng phải có nhân, nhưng mà cái tâm sở tà kiến thì nó cũng phải có cái nhân mà để nó sanh khởi, chứ không phải là không có. Cái nhân mà sanh khởi của tà kiến thì trước tiên là mình phải nói rằng mình gần thân cận với những người tà kiến, mình phải thân cận với những người tà kiến. Tà kiến ở đây là mitcha dikhi, tức là mình hiểu sai đó, vì hiểu sai với cái sự thật của nó về bản chất, ví dụ như là về bản chất, về cái sự thật về nhân quả mình cũng họ cũng hiểu sai, rồi về cái sự tái sanh á thì mình cũng hiểu sai, hiểu nghĩ rằng là có một cái tự ngã hay là một cái linh hồn nó trường cũ, nó là một cái gì đó nó đi với đời này sang với đời khác, nó liên tục cũng là cái đó thôi, nó không có là cái gì hết. Và nghĩ rằng nó có linh hồn thì cái đó là quan niệm đấy thường thường kiến, mà nó có chấp ngã ở trong, có ngã chấp ở trong. Mà tà kiến ở đây là thứ nhất là cái tà kiến, mà cái sở hữu, cái tâm sở hữu tà kiến nó có sanh khởi thì nó sanh khởi với những cái tâm tham, quý vị. Tham trong cái sự tái sanh mà nó gắn liền là với nghĩ rằng là có một cái linh hồn trường cũ, thì cái đó là tham mà nó dính cái gọi là cái thường kiến á, nó dính cái tà kiến mà gọi là tà kiến thường kiến á, gọi là sata dikhi đó, tức là cái thường kiến mà chắc còn tức là còn cái gì đó gọi là linh hồn, dân gian gọi là linh hồn, hay là cái chủ thể nhân ông theo đạo giáo, hay gọi là tiểu linh hồn của cái tiểu ngã của Ấn Độ giáo, vân vân. Thì với một người mà suy nghĩ như vậy thì cái là chấp ngã ở trong cái gọi là cái tà kiến, mà tà kiến gắn liền với cái tà kiến thường kiến đó quý vị. Thì ở đây cái tà kiến nó sanh khởi thì trước tiên là mình phải có cái gần gũi những cái người tà kiến. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ngài Angulimala đó, trước khi ngài xuất gia theo Đức Phật thì trước đó ngài là một cái ngài là một cái người sát nhân, tức là một cái người sát nhân rất là ghê tởm, phát xuất từ ở một cái lời nói của những cái người bạn ganh ghét, hay hoặc là do cái người thầy đầu độc, hay hoặc là cái sự hiểu của mình nó sai lệch như vậy, cho nên là phải cố gắng giết cho bằng được tới 999 cái ngón tay, để cuối cùng cho được cái ngón tay cuối cùng để mà kết thành những cái tràng qua để đeo trong người là cái sự thành công ở trên cái sự tu tập của mình. Hoặc là với một người cái đó nó thuộc về cái quan niệm tà kiến, hoặc là với một người như chúng ta nhớ là có cái hai cái ông đạo sĩ mà Sê Ní Giá và Bùn Ná đó, thì cái hai ông này là hành, một ông thì làm giống như cái con bò, rồi một ông thì làm giống như cái hạnh của con chó, tức là ăn như con chó, ăn như con bò, và ngủ nghỉ uống nước như con bò, vân vân, mọi cái hành vi, cái cử chỉ của con bò, con chó ra sao thì hai ông này làm như vậy. Thì cái việc mà mình làm như vậy, nghĩ rằng mình thực hành như vậy đó là trở thành một cái gì đó mà có lợi ích hay là tiến bộ trong cái đời sống tu hành của mình. Nhưng mà té ra đó thì là thật sự thật ra đó thì nó không có ích lợi gì hết. Khi mà hỏi Đức Phật thì Đức Phật ngài mới trả lời là người có sở hành như thế nào thì sẽ có kết quả như thế ấy. Như vậy thì do hành á, cho nên là nó tạo ra cái thức tái sanh. Do hành đó nó tạo ra cái thức tái sanh. Cái thức đây là chỉ do cái thức tái sanh, do tâm của mình ưu tư về điều đó, hoặc là mình đặt nặng về điều đó, hoặc là tin hướng về những cái điều đó thì mình sẽ tái sanh như vậy. Thì cái trường hợp đó là cái gọi là giới cấm thủ đó, giới cấm thủ hay là cái tà kiến, phát xuất từ cái tà kiến. Hoặc là cái ông mà chăm bút cá, chúng ta nghe ở trong kinh đó, có những cái trường hợp mà ông chỉ là cạo cái đầu bằng là đá thuốc nốt, rồi ông đứng là chỉ là một chân thôi. Ông nghĩ rằng đứng, nếu mà đứng hai chân á, cái quả địa cầu nó sẽ lung lay, làm bất lợi cho những người khác. Ông nghĩ như vậy, rồi ông phải cố gắng kham khổ, rồi ông chịu nắng chịu mưa, rồi đứng một chân như vậy, thì cái sở hành đó cũng là cái mà do cái gì? Do cái tà kiến của mình. Cái tà kiến ở đây là hiểu cái sai đó, và hiểu cái sai gọi là Mithyadhiti, nó ngược cái lại Samadhiti. Samadhiti là chánh kiến, tức là hiểu đúng với sự thật, tức là những cái sự thật về cái pháp. Ví dụ như nói về Đức Phật này dạy về vô thường á, thì mình biết ngay là vô thường, chứ không có nhiều người mà chấp vào tà kiến thì cho là cuộc đời đó là thường, hay là các pháp thế gian nó là thường, chẳng hạn là như vậy. Đức Phật cho là khổ, Đức Phật này dạy là khổ, thì mình cho là lạc, đời này là lạc, nó là an lạc, nó là sung sướng, nó là tội nguyện, vân vân. Thì tất cả những điều đó thì chúng mình cứ nghĩ rằng cái điều đó nó là lạc. Rồi nó là bất tịnh bởi cấu quế của phiền não, bất tịnh của sự tái sanh, bất tịnh của cái đời sống mà nó liên quan với nghiệp báo cả vai vai trả đó, mà mình không nghĩ ra mình cho là tịnh. Như vậy thì Đức Phật này dạy là vô thường khổ, vô ngã tịnh, mà mình cứ cho là thường, lạc hay là ngã tịnh thì cái đó đều là được gọi là tà kiến hết. Như vậy là tà kiến là một phần mà chúng ta thấy rằng nó sanh ở trong những cái tâm tham của mình, nó sanh với tâm tham của mình. Mà tà kiến sanh khởi lên á, thì nó phải là gì? Là phải thân cận với những người tà kiến, thân cận với những người tà kiến. Ví dụ như mình gần với một cái người nào mà họ có cái tà kiến, họ nghĩ rằng không có đời trước đời sau, thì họ tiếp chuyện với mình, họ nói chuyện với mình, họ cũng đưa cái suy nghĩ của họ ra, họ nói với mình nghe, mình gần gũi với họ thì mai mốt mình cũng bị ảnh hưởng. Cái người mà không có niềm tin thì mình gần gũi với họ thì họ nói ra trong cái đời sống hàng ngày của họ, họ sinh hoạt cũng như là suy nghĩ lời nói của họ, họ cũng không có niềm tin về nhân quả, không tin về phước báo nghiệp báo gì hết. Vì vậy cho nên là mình gần gũi họ thì mình dễ bị ảnh hưởng. Cho nên cái người tà kiến ấy, là do họ có cái thân cận với cái người tà kiến, cho nên là họ dễ dàng sanh với cái tà kiến. Hoặc là tà kiến canh lên á, là nó do họ, người đó họ có cái khuynh hướng, bản thân họ có cái khuynh hướng tà kiến, bản thân họ có khuynh hướng tà kiến, tự họ đặt ngược lại vấn đề, họ tự họ nghĩ ngược lại với lại những cái gì chân lý, những cái gì gọi là sự thật, những cái sự thật, người chân lý gọi là sự thật nè. Cho nên là họ đặt ngược lại những người đó thì họ luôn luôn có cái khuynh hướng đó, khuynh hướng thuộc về đoạn kiến, hay hoặc là khuynh hướng thuộc về toàn thường kiến, vân vân. Hoặc là vô nhân kiến, vô hữu kiến, hoặc là vô tạc, vô hữu kiến, vân vân. Thì cái đó nó thuộc về tà kiến hết. Cái tà kiến là cái mà hữu sai. Cái thứ ba nữa, cái nhân thứ ba mà tà kiến nó có thể sanh khởi nữa là do mình vẫn mặt quay lưng, hay là mình thử hờ với chánh pháp. Trong khi chánh pháp á, Đức Phật này dạy như vậy, Đức Phật này nêu như vậy, ở trong pháp Đức Phật này đã chỉ bài tường tận như vậy, nhưng mà mình lại quảnh mặt quay lưng, hay là mình hững hờ cái giáo pháp, không chú tâm tìm hiểu, không chú tâm để suy tư, hoặc là không chú tâm để mà hướng đến, thì cái đó là do mình hờ hững với cái Phật pháp, hay là mình vảnh mặt quay lưng với Phật pháp, với chánh pháp, cho nên nó cũng là cái nhân để mà sanh lên cái chính kiến đó. Nếu như mà mình ngược lại, mình lại biết những điều đó chân chánh, mình hướng đến, mình đi tìm hiểu, rồi mình học, rồi mình suy tư, mình suy gẫm lời dạy của Phật, rồi mình đem ra mình thực hành, thì cái đó là người mà có gọi là cái người không có quảnh mặt quay lưng, hay là người không có hững hờ với chánh pháp của Đức Phật. Như vậy thì cái tâm sở mà tà kiến nó sanh khởi lên, có thể rằng là do mình quảnh mặt quay lưng, hay là mình hững hờ với chánh pháp. Và cái điều nữa là mình khi mà mình suy nghĩ thì mình suy nghĩ không có đúng hướng, mình suy tư không đúng hướng. Giống như là Đức Phật ngày dạy ở trong Kinh Tăng kia, do tâm đặt sai hướng cho nên là nó đi đến cái sự bất thiện, tức là tham nó sanh khởi, tà kiến nó sanh khởi, si mê nó sanh khởi, sân giận nó sanh khởi. Như vậy thì do mình đặt mình suy luận nó sai ngược lại đi, mình đặt sai hướng này. Đức Phật này ví dụ này, tâm đặt sai hướng giống như là một cái người mà cầm cái hạt lúa mà không cầm theo cái chiều dọc của nó, mà mình lại cầm hai cái đầu của nó mình vớt vào, thì hai cái đầu của hạt lúa nó nhọn á, nó đâm vào nó sẽ chảy máu cái tay của mình, hai cái ngón tay của mình. Thì cũng như vậy đó, cái hạt lúa nó nhọn nó như thế nào thì cũng như vậy thôi. Và cái điều nữa là tâm tà kiến của mình nó có sanh khởi lên á, là do mình không kéo tác ý thôi, mình không kéo tác ý trong mọi cái suy tư của mình, cho nên là tà kiến nó có sanh khởi lại như vậy. Thì khi mà nói đến tà kiến á, thì quý vị thấy rằng tà kiến á, là một pháp mà nó có thể dẫn đến cái quả báo khổ cho mình rất là lớn, nhưng mà nó phải nói là dễ dẹp hơn là cái tâm tham của mình. Quý vị thấy rằng cái địa vị mà tu đầu quần á, thì đã diệt hết thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ rồi, cho nên là cái vị đó đã giúp được cái tà kiến rồi. Cái vị tu đầu quần á, quả vị thánh tu đầu quần á, đã khi mà tâm sơ đạo sanh khởi lên thì diệt trừ hết cái hoài nghi của tà kiến của mình rồi, cho nên là các vị đó không còn tà kiến. Trong khi ái á, ví dụ như là tham ái của mình á, cái tâm tham mình mà đẩy diệt á, thì cho đến chính quả vị A La Hán mới dứt hết rồi, mới dứt hết được. Tức là đối với một cái vị mà ái sắc, ái vô sắc ngã mạn á, cho đến cái vị A La Hán á, tức là chứng đắc được cái tâm tứ đạo sanh khởi lên thì mới diệt hết được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một điều đó là tâm tham tuy là mình thấy nó mạnh như vậy, nhưng mà nó thật sự ra cái mạnh đó nó cái tâm tham á, nó khó diệt trừ hơn. Nhưng mà cái tà kiến là cái mà có thể đưa đến quả báo xấu. Mình thấy là cái người mà tà kiến á, họ có thể tạo nhiều cái ác nghiệp, từ cái họ chấp về chấp về vô nhân kiến, chấp về vô hữu kiến, hoặc là chấp về vô hành kiến, hay hoặc là họ chấp về thường kiến, chấp về đoạn kiến, thì họ chấp những cái đó thì thật sự là đưa đến cái quả báo xấu rất là lớn. Họ có thể sanh ở trong địa ngục, hoặc là sanh làm bàn sanh, hay là sanh làm Atula, hoặc là sanh lại làm người không đầy đủ những cái được cái gọi là được đầy đủ ở trong cái tứ chi của mình. Ví dụ như mình bị khiếm khuyết về nghiệp do nghiệp báo đó, thì cái tâm, cái sở hữu tham đó, sở hữu tà kiến này á, là như chúng ta thấy họ sẽ có mặt với tương ưng với những cái tâm mà nó liên quan với tà kiến. Tà kiến nó sanh khởi thì phải có tâm sở hữu tà kiến này nó sanh khởi. Tâm tà kiến sanh khởi thì phải có sở hữu tà kiến này. Rồi kế tiếp nữa là tâm sở mà chúng ta nói đến cái tâm sở gì, tâm sở ngã mạn. Cái ngã mạn là mến á. Nam á đó, tức là chỉ cho cái gì? Nam á ở đây là chỉ cho cái ngã mạn của mình. Ngã mạn tức là cái mà mình suy tư so sánh giữa cái này và cái khác. Ở trong A Tỳ Đàm có nói rằng mình so sánh mình
mình hơn người ta mà mình ý hơn mình hơn người ta, mình cho rằng mình hơn người ta, thì cái đó nó cũng là cái ngã mạn. Cái mà mình bằng người ta mà mình cho rằng mình hơn người ta đó thì cũng là ngã mạn. Hay là mình bằng mà mình bằng người ta mà mình cho mình bằng người ta thì cũng là ngã mạn. Hay là mình cho mình thua người ta cũng là ngã mạn. Còn cái mà mình bằng người ta mà mình cho mình hơn người ta cũng là ngã mạn. Hay là cái mà mình thua người ta mà mình cho mình bằng người ta thì cũng là ngã mạn. Coi nói chung là hơn nghĩ hơn nghĩ bằng, hơn nghĩ thua. Ý hoặc là bằng nghĩ bằng nghĩ hơn và bằng nghĩ thua, hay là thua nghĩ thua nghĩ bằng, thua nghĩ hơn, vân vân. Thì cả cái chính cách đó đều được cho là được vướng ở trong cái ngã mạn này, cái na má này. Như vậy thì cái gì mà mình đem lên cái so sánh, đem cái sự so sánh giữa mình và người khác, so sánh giữa cái điều này, cái mình và giữa mình và người khác, thì cái đó được gọi là ngã mạn. Cho nên cái ngã mạn này đó, quý vị biết rằng nó khó diệt trừ lắm, nó khó diệt trừ lắm quý vị. Và mãi cho đến khi nào mà tâm tứ đạo sanh khởi lên mới diệt trừ. Cho nên là có người họ hỏi là tại sao Bồ Tát á, lúc mà ngài đản sanh á, ngài đản sanh á, thì ngài đưa tay lên trời, một tay lên trời, một tay dưới đất, chỉ dưới đất. Ngài nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thử sinh cùng có kiếp vô hữu hậu thân. Bây giờ đó là trong câu Hán văn. Nhưng mà mình thấy rằng ngài nói rằng trong cái thế giới này đó, chỉ có ngài là một bậc duy nhất. Thật sự ra thì Bồ Tát thì ngài vẫn còn ngã mạn đó, tại vì ngài chưa chứng đạo mà. Cho nên là cái ngã mạn nó vẫn có, cái ngã mạn nó vẫn có. Cho nên là ở đây đó chúng ta thấy rằng cái ngã mạn khó diệt trừ lắm, khó diệt trừ lắm. Cho nên là đối với cái bậc mà ngay cả phạm thiên sắc giới á, cũng còn những cái tà kiến, vẫn còn cái ngã mạn. Hay chẳng qua là họ do cái năng lực của thiền, do cái năng lực của thiền đó, cho nên duy trì cái quả của thiền, cho nên là họ sanh lên cõi phạm thiên sắc giới thôi. Chứ sự thật ra là họ vẫn còn nhân nhẫn các pháp bất thiện ở đó, tức là những cái phiền não còn ở đó. Cho nên là ngã mạn ở đây là theo bằng cách là chúng ta hiểu là nó có cái tính cách so sánh á. Mình so sánh hơn người ta, bằng người ta hay thua người ta, thì cái đó có nhiều người quý vị thấy rằng họ thua, nhưng mà họ cũng nghĩ rằng tại vì sự thật ra tôi cũng đâu phải là thua ảnh đâu, tôi đâu phải là thua chỉ đâu, vân vân. Tự mình đưa cái so sánh ra thì cái đó là cái ngã mạn sanh khởi lên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói rằng cái tâm tham sanh khởi lên hả, mà có ngã mạn thì không có tà kiến, ngược lại là có tà kiến thì không có ngã mạn. Cái tâm tà kiến nó là tâm sở, gọi là một trong những cái tâm sở bất định, tức là nó là một cái tâm sở có thể khi nào mà mình có sự so sánh thì tâm sở tà sinh, tâm sở ngã mạn nó sanh khởi lên. Khi nào mà mình có hiểu sai thì trong tâm tham đó nó có cái tâm sở tà kiến nó sanh khởi lên. Bằng như có những trường hợp thì tâm tham bình thường, nó không có tà kiến, không có ngã mạn ở trong đó, thì nó không có những cái tâm sở nó sanh khởi lên. Như vậy thì ở trong những cái tâm tham á, có những tâm tham mà nó tà kiến, có những cái tâm tham mà nó tương đương với ngã mạn, mà có ngã mạn sanh khởi thì không có tà kiến sanh khởi. Bởi vì cái ngã mạn á là cái mà mình ỷ lại, mình ỷ lại, còn mình ỷ lại hoặc mình so sánh, còn cái tà kiến là cái mà mình hiểu sai, cái mà mình chấp sai. Cho nên là cả hai cái điều đó hả, mà có ngã mạn thì không có tà kiến, mà tà kiến diệt được tà kiến thì ngay cả từ tâm sơ đạo đã diệt được được cái tà kiến rồi, không còn cái tà kiến nữa. Còn những cái bậc mà thánh hữu học như là dị quả và tam quả thì đều còn có ngã mạn ở trong đó. Cho đến khi mà bậc tứ quả, tâm tứ đạo sanh khởi lên thì thật sự là mới diệt hết hoàn toàn. Như vậy thì cái tâm sở sở tham là làm gốc, và tâm sở tham đó làm gốc là làm gốc ở trong cái gọi là nhóm tham phần thôi nha, chứ không phải là làm gốc ở trong tất cả các phần bất thiện. Bởi vì tâm tham sanh khởi lên cũng có suy phần, cũng có tâm sở suy phối hợp trong đó để làm gốc, làm nền tảng. rồi tâm sân sanh khởi lên á, thì cũng có tâm si sở hữu si sanh khởi lên để làm gốc ở trong đó. Cho nên á, ở đây á, là tâm tham sanh khởi lên thì dĩ nhiên có cái tâm sở có những cái trường hợp tâm tham sanh khởi lên thì có cái tâm sở tà kiến sanh khởi. Khi nào mà mình hiểu sai sự thật, khi nào mà mình có sự so sánh thì cái tâm sở ngã mạn nó sẽ sanh khởi lên. Như vậy thì để diệt được cái tâm tà kiến thì tâm sơ đạo sanh khởi lên đã diệt trừ. Để mà diệt được tâm ngã mạn thì mãi cho đến khi nào tâm tứ đạo sanh khởi lên, tức là bậc A La Hán thánh quả đó, tứ quả đó, tứ đạo đó sanh khởi lên đó, thì cái tâm ngã mạn mới diệt trừ. Khi đó mới hết cái ngã mạn. Như vậy thì ba cái nhóm phần của tham phần này, cái nhóm ba cái tâm sở bất thiện của tham phần này gồm có tham, tà kiến, ngã mạn, là một trong những cái nhóm bất thiện mà nó sanh ở trong những cái tâm tham. Sanh khởi lên thì có những cái trường hợp có cái sự hiểu sai thì gọi là tà kiến, nhưng mà không có sự hiểu sai mà có sự so sánh thì là ngã mạn. Nhưng mà có những trường hợp tâm tham sanh khởi lên thì nó không có ngã mạn, cũng không có tà kiến. Ví dụ như mình ưa thích một cái gì đó đơn thuần, chỉ là ưa thích trong cái ăn uống, nhìn sắc đẹp hay là nhìn nghe âm thanh gì đó, thì cái đó nó không thuộc về ngã mạn mà nó cũng không thuộc về tà kiến nữa, nó là chỉ là tâm tham đơn thuần thôi. Thì trong trường hợp như vậy thì ở đây chúng tôi xin nói đến ba cái tâm sở thuộc về cái nhóm mà tham phần, là tâm sở hữu tham, tâm sở tham, tâm sở ngã mạn và tâm sở tà kiến. Chúng ta hiểu được cái ý nghĩa đó, và ba cái tâm sở này nó sẽ hợp với lại những cái tâm tham, đặc biệt là tám cái tâm tham đó. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái phần ở đây. Bây giờ thì có lẽ là thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trở lại. Đại Đức Pháp Đăng đọc câu hỏi, nếu còn thời gian thì Đại Đức Pháp Đăng đặt cái câu hỏi để chúng tôi trả lời, rồi sau đó thì chúng tôi sẽ đặt lại để hỏi Đại Đức Pháp Đăng. Không thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Đăng nè. Không biết Đại Đức Pháp Đăng có chút máy không? Alo. Dạ, quý vị nghe rõ. Cảm ơn quý vị. Không biết Đại Đức Pháp Đăng có chút máy không ạ? Đây, Đại Đức Pháp Đăng đi ra ngoài rồi. Quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Dạ không biết Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không à. Tỉnh Đại Đức Pháp Đăng đặt câu hỏi để Pháp Đăng trả lời là xong rồi, sau đó thì Đại Đức Pháp Đăng sẽ đặt lại cái câu hỏi. Tỉnh Đại Đức Pháp Đăng trả lời, chúng ta cũng còn thời gian nhiều. Kính tỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Thì hôm nay thì mình học về cái tâm sở bất thiện và những cái tâm sở tham phần. Thì muốn đặt cho Đức Pháp Tăng một cái câu hỏi Không biết bây giờ Đức Pháp Tân có nghe rõ không? Alo. Đức Pháp Tân có nghe rõ không? Nếu mà Đức Pháp Tân nghe rõ được thì xin đặt một cái câu hỏi như thế này nè. Theo Đại Đức thì có cái tham nào mà không có thủ không? À, theo Đại Đức thì Đức giảng về cái phần tham phần á, thì muốn hỏi thì Đức vậy chứ cái có cái tham nào mà không có thủ không? À, theo Đại Đức hiểu á. Xin hỏi Đại Đức nha.
Thường đó là chúng ta biết rằng khi mà ở trong thập nhị duyên khởi á, Đức Phật ngài dạy rằng mà tham ái á, thì thường là duyên cho thủ, duyên cho thủ. Nhưng mà theo chúng ta biết đó là có những cái trường hợp mà ở trong mức cái độ bình thường á, thì thấy tham á chưa hẳn là đã có thủ. Ví dụ như một người mà mình ưa thích ở trong những cái gì đó nó rất là bình thường. Ví dụ như bây giờ cơ thể của mình nó có một cái cần thiết để ăn thì mình ăn, mình dùng vật thực. Hay hoặc là cần cơ thể của mình cần thiết để mà mình có sự ngủ nghỉ thì mình ngủ nghỉ. Hoặc là những cái sinh hoạt bình thường của mình bình thường thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó không có thể nào có thủ được. Bởi vì cái mà tham là cái sự mới là cái sự dính mắc, nó chỉ là dính mắc. Nhưng mà cái chứa thủ á, nó là cái sự ôm ấp. Mà chúng tôi nghĩ là những cái điều đó đó, trong cái tham á, nó cũng mới là cái tham ưa thích trong những cái cảnh đó thôi. Chứ còn không hẳn là cái tham nào nó cũng đều là có thủ hết đâu. Tại vì cái thủ á, là nó phải liên quan đến cái gì? Nó liên quan đến cái mà mình ưa đến cái dục thủ, hay hoặc là nó ưa đến cái ngã chấp thủ, hay hoặc là nó liên quan đến cái giới cấm thủ, hay hoặc là nó liên quan đến cái kiến thủ, vân vân. Thì cái mà mình cái nhu cầu cơ thể, cái nhu cầu của thể chất á, thì nó hết sức là bình thường. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng với một người ở trong cõi dục á, thì cái điều đó nó là một cái sự mà những cái mà nhu cầu của cơ thể, như mình nói là nhân loại của mình, cái cõi nhân loại của mình, thì những cái điều đó nó hết sức là bình thường, chưa có phải là cái gì đó để được gọi là liên quan với cái tà kiến, và không có thể nói rằng cái đó nó liên quan đến cái ngã chấp ở trong đó, hay hoặc là nó không thể cái đó là liên quan đến cái giới cấm thủ trong đó được. Như vậy thì có những cái tham mà chúng tôi nghĩ rằng thường á, là tham theo thập nhị nhân duyên á, theo 12 nhân duyên á, thì Đức Phật này nói rằng do ái mới duyên cho thủ. Có ái, ái như chúng tôi đã nói là cái mà mình chỉ là ưa thích thôi. Còn cái tham á, là cái mà dính mắt, mà mình dính mắt nhiều mới có thủ. Còn cái mà ở trong bình thường á, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó cũng chưa hẳn là phải có cái chấp thủ ở trong, có cái chấp thủ ở trong. Cho nên là trong mọi cái trường hợp á, thì cái mà liên quan đến các dục á, mà mình ưa thích trong cái gì, mình tìm kiếm ở trong cái gì để mình cố tìm ra những cái điều đó, thì nó dính liền với cái mà dục thủ của mình. Hay hoặc là nó liên quan đến cái gì mà mình hiểu sai lầm, thì cái đó nó liên quan đến cái kiến thủ, liên quan đến cái kiến thủ. Mà nó liên quan đến cái gì mà cái chấp về cái tự ngã, hay chấp về cái linh hồn, hay chấp về một cái gì đó, thì gọi là ngã chấp thủ. Mà là liên quan đến những cái gì, cái phương pháp mà thực hành của mình, hay là phương pháp tu tập của mình, mà nó liên quan đến cái phương pháp hành sai, thì cái đó được gọi là giới cái cấm thủ. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng ở trong một cái mức độ bình thường á, thì cái nhu cầu của cơ thể thì chúng tôi nghĩ rằng không phải là cái gì nó cũng được gọi là tham hết. Mà người ở trong cõi dục dường như là cái dục là nó cái gì đó nó bó buộc con người, và làm cho con người phải bị ở trong cái bó buộc ở trong cái đó, tức là mình bị giới hạn ở trong các dục, về sắc dục, về thân dục, về khí dục, về vị dục, về xúc dục, vân vân. thì cái điều đó nó hết sức là bình thường. Thì theo chúng tôi là nghĩ như vậy. Thì chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi cho Đại Đức Phật Đăng rõ về cái ý nghĩa mà qua cái gì mà chúng tôi hiểu từ cái câu hỏi Đại Đức Phật Đăng đã trả lời. Bây giờ thì xin hỏi, không biết là Đại Đức Phật Đăng có nghe được không ạ? Mình thấy rằng thưa với Đại Đức Phật Đăng là vậy nè, cái ở trong trong A Tỳ Đàm có nói rằng cái trường hợp nào mà mình thí dụ như một người thí dụ như là cái tâm tham nó liên quan với cái tà kiến á, nó sanh khởi á, thì cái trường hợp đó nó không có cái tâm mà so sánh hay là ngã mạn nó sanh khởi, thì lý do tại sao mà nó là như vậy? Hỏi Đại Đức Phật Đăng, xin thỉnh Đại Đức Phật Đăng quan hỷ trả lời cho cái câu hỏi là lý do tại sao mà có tà kiến thì lại không có ngã mạn, mà cái hay cái pháp, tức là cái tâm sở tà kiến á, nó cũng sanh ở trong cái tâm tham, tâm sở ngã mạn thì nó cũng sanh với cái tâm tham, mà lý do tại sao là tà khả mà có tà kiến thì không thể có ngã mạn được, lý do tại sao Đại Đức Phật Đăng giải thích cái yếu lý này, xin thỉnh Đại Đức Phật Đăng.
Thì trả lời cho Đại Đức Pháp Tân cái câu mà tại sao đó có cái tà kiến thì không có cái ngã mạn. Thì thật sự thì quý vị thấy á, khi nói đến cái tâm á, thì nó bắt một cảnh thôi, dù là tâm tham nó cũng chỉ bắt một cảnh, nó bắt bám vào cái cảnh đó. Nhưng mà thường thường á, thì anh trả lời quý vị đó là cái nghĩa là tham nở sanh lên á, theo chúng tôi thì nó cũng có tứ thủ hết, nếu nó không có dục thủ á, thì nó có cái kiến thủ hoặc là giới cấm thủ hoặc là ngã chấp thủ. Thì thường thường mình biết rằng cái vô minh là gì, tâm sở si, chứ vậy là vô minh nó là gì, là kiến thủ, hay là cái tà kiến, kiến thủ, cái ngã chấp thủ hay cái dục thủ, hay là cái giới cấm thủ. Thì mình thấy cái tứ lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, thì một cái tham nào sinh lên á, thì nó cũng có bất thiện biến hành á, nên chúng tôi nghĩ rằng nó ít nhiều gì nó cũng phải có nó cũng phải có cái thủ ở trong đó. Rồi như vậy á, thì mình thấy rằng á, cái tham nào sinh lên á, nó không có dục thủ thì nó có cái thủ là có cái ngã mạn. Như vậy thì mình nhìn chung vô á, 8 năm tham nó sinh lên á, nếu mà nói theo cái giáo lý nhân quả mà thập nhị nhân duyên đó, thì nó nói 5 nhân hiện tại, hễ mà có cái ái á, thì phải có cái thủ, có vô minh và hữu và hành á, đủ 5 nhân. Mình sẽ thấy được 5 nhân đó, có nghĩa là nếu mà cái tâm tham ly tà thì nó sẽ có ngã mạn trong đó, tâm tham hợp tà thì nó có cái kiến thủ trong đó, cái ngã chấp thủ trong đó, hay là cái dục thủ trong đó. Bởi vì cái tham đơn giản thôi nó cũng có dục thủ, theo chúng tôi nghĩ cũng có dục thủ, vì cái sắc thinh khí vị xúc mà, trừ khi nào đó, có nghĩa là cái vị mà có thọ mà không có duyên cho ái thôi, chứ mà hễ thọ duyên cho ái, chính ái là cái tâm sợ tham. Bởi vì quý vị học mà A Di Đà, quý vị thấy cái tâm nó nhân tham là gì, là cái tâm sở tham. Nhưng như vậy á, bất thiện biến hành, thì khi mà nói như vậy thì mình thấy rõ ràng á, khi nào có tham mà theo cái giáo lý thập nhị nhân duyên chúng tôi hiểu đó, thì nghĩa là tham, lúc nào có tham thì cũng phải có ngã mạn, hoặc là có cái kiến thủ, hoặc là cái ngã chấp thủ. Không có thể nào có cái nào, nếu không thì cũng có cái dục thủ, là đối với cái sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, thì nó cũng vẫn có. Trừ khi nào là trừ khi nào là những vị A-la-hán thôi. Những vị A-la-hán thì mình thấy rằng thọ nó không duyên cái ái. Đối với mình, để mà có tham là tất nhiên là phải có dục thủ, kiến thủ, hoặc giới cấm thủ, hoặc ngã chấp thủ thôi, chứ không có thể nào mà không có được hết. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy, theo cái giáo lý thập nhị nhân duyên mà chúng tôi biết là như vậy. Nên thường thường mình thấy bốn tâm tham á, hay là 8 tâm tham nó sanh lên á, thì nó đều liên quan đến ba cái loại thủ. Một là dục thủ, hay là cái ngã luận thủ, hay là cái dục lậu, kiến lậu, hoặc là vô minh lậu, nó đều phải có hết. Bởi vì vô minh nó đồng sanh với 12 tâm bất thiện, nên chúng tôi nghĩ rằng nó phải có tứ lậu ở trong một cái tâm tham sanh lên, thì nó phải có cái vô minh lậu ở trong đó, tối thiểu lắm cũng phải vậy. Như vậy thì nhìn chung vô, thì tại sao mình nói rằng cái tâm nó sanh lên, nó có tà kiến thì nó không có ngã mạn. Vì tà kiến đang hiểu sai, một cái sự thật. Còn ngã mạn á là đang so sánh, ngã mạn là đang so sánh với một cái đối tượng, mình có một đối tượng để so sánh. Còn cái tà kiến là mình hiểu sai hoàn toàn. Ví dụ mình có một người để so sánh là khác, còn mình hiểu là khác. Nên thường thường quý vị thấy cũng như nãy Đức Pháp Tân nói, cái tà kiến á, cái vị thánh Tu Đà Quần sẽ hết, nhưng cái bạn ngã mạn mình không hết được. Cái tà kiến thì nó sẽ hết, vì bốn tâm tham hợp tà nó sẽ hết, nhưng mà cái ngã mạn thì nó không hết. Cái ngã mạn không hết. Cái ngã mạn không hết, vì cái ngã mạn là những cái tham mà là ly tà hợp với ngã mạn thì nó sẽ có sự so sánh. Nhưng mà ở đây thì mình thấy rằng có những cái tham nó không có tà kiến, không có ngã mạn, nhưng mà cái tham nó cũng là dục thủ mà. Thay chúng tôi nghĩ nó cũng là dục thủ, vì tham trong sắc thinh khí vị xúc thì nó cũng đều là dục thủ. Từ khi đó là những vị A La Hán. Còn ngược lại, nếu mà cái người đó mà không có chánh niệm tỉnh giác mà hãy có tham sanh lên đó, thì phải có một con tứ thủ nó sanh khởi, không thể nào cứu được. Còn khi mà nói đến ngã mạn thì chúng ta thấy cái ngã chấp thủ là khác, cái ngã chấp thủ là khác với cái tà kiến. Nên cái vị thánh Tu Đà Quần diệt được cái tà kiến, nhưng còn cái ngã mạn, có nghĩa là đồng nghĩa với bốn cái tâm tham hợp tà nó không có đối với vị thánh Tu Đà Quần, nhưng mà bốn tâm tham đi tà ngã mạn vẫn còn. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái tâm nó chỉ có một đối tượng thôi. Ví dụ mình đang hiểu sai thì không thể nào đang so sánh được, đang so sánh với mình với người khác được. So sánh mình với người khác á, là mình có so sánh mình như vậy. Còn cái tà kiến là mình hiểu sai hoàn toàn. Cái tà kiến là hiểu sai hoàn toàn. Ví dụ đang hiểu sai về các pháp hữu vi, như là vô thường mình cho là thường, khổ mình cho là lạc, vô ngã cho là ngã. Thì như vậy á, đó là cái ngã mạn. Cái ngã mạn có nghĩa là mình, cái tà kiến là mình hiểu sai về cái danh sắc ngũ uẩn này trong cái tướng vô thường, khổ, vô ngã hay bất tịnh. Còn cái ngã mạn là mình đang so sánh với một người. Hãy so sánh với một người thì không giống như là cái chân lý sự thật. So sánh với một người thì quý vị thấy có chính cách như là Đức Pháp Tân nói là hơn ý bằng hơn ý thua, rồi bằng ý bằng, bằng ý hơn, bằng ý thua, rồi thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua. Thì như vậy đó là so sánh, có một đối tượng mình so sánh. Thì tất nhiên lúc bây giờ mình có ngã mạn thì mình không có tà kiến, vì tà kiến là hiểu sai một cái chân lý, một cái chân lý sự thật. Bởi vì quý vị thấy một người tà kiến á, là lúc bây giờ không có đối tượng tà kiến vẫn sanh khởi được, nhưng mà ngã mạn á, nếu mà không có đối tượng thì không thể nào mà có ngã mạn được hết. Bởi vì ngã mạn là phải có đối tượng, là phải so sánh, có đối tượng để so sánh. Còn tà kiến thì không cần đối tượng, mình cũng vẫn tà kiến được. Có nghĩa là tà kiến là những cái suy nghĩ Alo. Thì chúng tôi đã nói với Đức Pháp Tân rồi đó. Có thể là lúc mình có ngã mạn là không có đối tượng thì không thể nào mà ngã mạn sinh lên được. Ngã mạn phải có đối tượng. Nhưng mà ngược lại cái tà kiến là không cần có người nào hiện tại mình vẫn khởi lên cái tà kiến được. Cái tà kiến là ví dụ cũng như quý vị nghe cái trong cái bài kinh Chánh Tri Kiến nó nói, hay là trong cái câu chuyện của một cái vị gia chủ mà hỏi ngài Ý Sĩ Đắc Tá đó, thân kiến thưa đại đức, sao gọi là thân kiến? Thì thân kiến là gì? Là cái người đó so sánh. Ví dụ tôi ở quá khứ tôi có mặt hay không, trong quá khứ tôi có mặt tôi là gì, hiện tại tôi là ai, thì trong quá khứ tôi là người như thế nào, tôi người da trắng hay da đen. Thì lúc bây giờ có nghĩa là mình có cái thân kiến, vì mình đem cái thân mình như là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Tôi có mặt trong thời quá khứ hay không, tôi có cảm giác trong thời quá khứ hay không, tôi có cái tưởng như vậy trong quá khứ hay không, tôi có thức như vậy trong quá khứ hay không. Thì khi mà mình so sánh như vậy đó, là có nghĩa là có cái tà kiến mà gọi là thân kiến ở trong đó. Ngài Ý Sĩ Đắc Tá, ngài trả lời cho ông Thiện Gia Nam Tử đó, giống như là bà Quy Sa, mà ông Thiện Nam Quy Sa Khai với bà Thánh Ni Thâm Má Định Na hỏi nhau vậy, sao gọi là thân kiến. Có nghĩa là người đó thấy so sánh cái sự ngũ quẩn của mình, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn có mặt trong thời quá khứ hay không. Nên quý vị thấy gì, có những trong cái bài kinh đoạn từ lậu hoặc á, có những cái chi kiến á, có những cái lậu hoặc do chi kiến đoạn từ. Đó là cái tà kiến lậu đó, phải do mình có như lý tác ý. Còn nếu mình không nghĩ rằng trong quá khứ tôi có tôi mệt, tôi mập như vậy, tôi ốm như vậy, hay là hình hài tôi như vậy ở trong quá khứ, rồi trong tương lai tôi như có mặt như thế này, hiện tại tôi là ai, thì khi mình có cái sự suy nghĩ như vậy, đó là có tà kiến quý vị. Nên cái trong cái bài kinh mà đoạn từ lậu hoặc có nói là có những cái chi, có những cái lậu hoặc do chi kiến đoạn từ đó, là người đó không có nên có tác ý là thế giới là hữu biên vô biên, sanh mạng là thế giới là một, sinh mạng và thế giới là khác. Tôi có mặt trong thời quá khứ hay là tôi không có mặt quá khứ. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, hoặc Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không không tồn tại sau khi chết. Những người mà khi khởi lên như vậy, họ sẽ có cái tà kiến. Cái tà kiến là đem cái ngũ uẩn mình so sánh là mình có hay không, hoặc là Như Lai có hay không. Còn cái ngã mạn là quý vị biết rằng có cái đối tượng nó so sánh, còn cái tà kiến không cần có đối tượng, mình vẫn có cái tà kiến khởi lên. Còn ngã mạn phải có đối tượng mới được. Bởi vì ngã mạn là lấy cái đối tượng để so sánh, lấy một cái nhân vật nào đó so sánh với mình, nên gọi là có ngã mạn. Còn tà kiến là không cần có nhân vật nào, cái tà kiến cũng khởi lên. Cái tà kiến là do mình hiểu sai chấp lầm. Chứ còn cái tà kiến đó là nó trong các cái sắc quẩn, nó vô thường mình cho là thường, nó khổ mình cho là lạc, nó vô ngã mình cho là ngã, bất tịnh cho là tịnh. Trong cái sắc quẩn này như là 32 thể trược, như là tóc, lông, móng, răng, da, mực đàm, mũ, máu, nước mắt, mồ hôi. Cái sắc thân này chết rồi trình lên, nó sọp xuống, mùi hôi, bốc, thúi, cả xóm cái làng không chịu nổi. Nhưng mà ngược lại mình nói là tịnh là đẹp, thì cái đó là cái tà kiến, là cái đặc cái thân kiến. Như vậy cái tà kiến là tự thân của mình đó, là khởi lên. Còn cái ngã mạn là phải có đối tượng để so sánh, nên mình hiểu rằng hai cái điều này nó khác nhau. Cái đó là có những khi có tham nó không có tà kiến, nó không có ngã mạn, nhưng mà có tham đó nó cũng về, nó thuộc về cái dục thủ, hoặc là cái kiến thủ, hoặc là cái giới cấm thủ, hoặc cái ngã chấp thủ. Thì những cái đó nó vẫn có, dù là tham nó có thì nó sẽ có thủ, đó là năm cái nhân hiện tại đó. Như là ái thủ, có vô minh, hữu và hành, nó sẽ có năm nhân hiện tại này. Còn khi mình nói đến cái ngã mạn hay cái tài kiến, là khi mà có tham rồi nó cũng có đối tượng để so sánh. Ngã mạn nhất định là phải có đối tượng để so sánh, nó cũng thuộc về tâm tham, nhưng mà có đối tượng để so sánh mình với người đó. Còn cái ngã mạn là cái tà kiến là không cần, cái ngã mạn thì cần có người so sánh, còn cái tà kiến là không cần. Cái tà kiến là tự trong động khởi trong tâm của mình, có nghĩa là do những cái sự hiểu sai chấp lầm của mình đi. Ví dụ một người mà tu thiền, họ thấy được cái kiếp trước, họ kiếp trước là họ là phạm chứng thiên đi, họ khởi lên cái tà kiến, cái vị kia là thường hằng, ta là không có thường, có nghĩa là ta là có sự đổi khác, còn vị đó không có sự đổi khác. Như vậy cái tà kiến nó khởi lên là do vị đó tu thiền, vị đó khởi lên cái tà kiến. Sau khi vị đó ra khỏi thiền, vị đó nhớ được cái chuyện như vậy, là vị đó khởi lên cái tà kiến. Như vậy là còn cái ngã mạn này khác, cái ngã mạn phải có đối tượng để mình so sánh, có nghĩa là có một cái đối tượng nào đó để mình so sánh với đối tượng đó thì mình mới gọi là ngã mạn. Như vậy thì thường thường là phải là có được cái chi pháp, nó phải có đối tượng rõ ràng như vậy, nó phải có đối tượng rõ ràng như vậy chứ không có thể nào lẫn lộn được. Tà kiến tự mình khởi lên một mình cũng được, nhưng mà cái ngã mạn là phải có đối tượng để so sánh nên mới gọi là ngã mạn. Bây giờ thì sẽ hỏi Đức Pháp Tân một cái câu nữa. Theo đạo đức thì mình nghĩ bốn cái bất thiện biến một, bốn cái tâm sở bất thiện biến hành á, thì mình nói là nó sẽ có ở trong tâm bất thiện. Theo như đại đức Pháp Tân thì đại đức nghĩ rằng nếu một cái vị thánh mà tu tập từng tự thứ lớp thì bốn cái tâm sở bất thiện biến hành nó phải luôn có mặt ở trong những cái tâm bất thiện về sau hay không. Ví dụ như vị thánh tu đồ hoàng diệt được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ đó, thì bốn cái tâm sở bất thiện đó nó phải có mặt trong những cái tâm bất thiện còn lại hay không, hay là nó theo cái sự đoạn từ như thế nào mà nó còn đủ hay là nó không còn đủ. Thì theo đạo đức, đức có thể chia sẻ cái câu hỏi các bạn hỏi, cũng hỏi chung về bốn cái tâm sở bất thiện biến hành, và muốn đạo đức Đại Đức có thể chia sẻ khi mình nói đến cái vị thánh đoạn trừ đó, thì họ có thể đoạn trừ những cái sở hữu đó hay không, hay là nói phải nói những cái cách nào để cho Phật tử có thể không có hiểu lầm hoặc hiểu đúng với cái điều kiện như vậy. Thì giờ thỉnh Đại Đức Pháp Tân chia sẻ nha.
Dạ sa thủ, kính tri ân Đại Đức Pháp Đăng rất nhiều.
Qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng thì xin trả lời cũng như là suy nghĩ, trả lời cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Đăng vừa đặt ra cũng như là chia sẻ đến quý vị đó, là ở trong bốn cái tâm sở biến bất thiện biến hành á, thì gồm có si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Thì theo chúng tôi nghĩ là bậc Tu Đà Vương á thì cũng đã diệt được cái vô tàm vô quý rồi, bởi vì các vị này đó là không có tạo cái nghiệp bất thiện, mà cái nhân của giới được trong sạch đó. Quý vị biết rằng cái vị Tu Đà Vương á, xin thưa quý vị rằng cái vị đó không có tái phạm, tức là giới là gì, theo ngày Bố Thí Cô Xá ngày nói giới là nhân mà không, nó là một cái điều kiện để làm cho tâm không có gọi là bất hối, tức là không có hối hận, nó héo tiếc về cái hành vi của mình. Như vậy thì cái mà giới được trong sạch á, giới được trong sạch là nhờ người đó có tàm có quý, tức là biết xấu hổ với cái việc điều tội lỗi của mình làm, hay hoặc là biết ghê sợ với cái điều của mình làm. Như vậy thì đối với, nếu mà nói là cái bậc thánh quả Tu Đà Vương á, thì lần lượt đã diệt được cái tâm sở vô tàm vô quý trước cái đây. Dạ. Còn thí dụ như nói là si và là phóng dật á, thì quý vị biết rằng những cái bậc mà cả cái bậc thánh hữu học ngoại trừ cái bậc thánh Tu Đà Vương ra đó, thì cái bậc thánh hữu học tức là bậc nhị quả và tam quả, tức là bậc mà Tu Đà Hàm hay là Ana Hàm đó, thì những cái bậc này đó thì quý vị biết rằng si thì chắc chắn là chưa đoạn diệt rồi, và phóng dật thì cũng chắc chắn là chưa đoạn diệt rồi. Nhưng mà chắc chắn là trong những cái điều của những cái vị này, thí dụ như là những cái vị này đó, mặc dù là những cái thô thiển á, thì chắc chắn là những cái điều mà nó không có cái, ví dụ như mình nói đến những cái pháp bất thiện thô thiển á, thì cái vị này đã diệt rồi, hay hoặc là cái tham á, những cái tham thô thiển á, thì cái vị này cũng đã diệt, đã như bậc tu A Na Hàm á, thì cái nó làm đã đoạn trừ được là tâm sân của mình rồi, chắc chắn. Còn bậc Tu Đà Hàm á, thì những cái theo chúng tôi nghĩ á, là cái tâm sân á, mặc dù là chưa diệt nhưng mà nó cũng là một phần nào đó đã thuyên giảm một phần rồi. Tuy rằng mình biết rằng đối với cái bậc thánh A La Hán thì các ngài mới thật sự là diệt được cái tâm sở phóng dật hay là cái tâm sở si. Bởi vì từng thánh tứ đạo sanh khởi lên á, thì bậc tứ đạo thì cái vị đó mới là đoạn diệt được cái phóng dật và cái tâm si của mình, tức là năm cái thượng phần cái sử sau cùng đó. Thì như vậy thì ở đây đó, thì nếu mà nói về cái bốn cái tâm sở mà bất thiện biến hành là si, vô tàm, vô quý và phóng dật đó, thì nó là những cái tâm sở bất thiện biến hành, tức là nó có mặt ở trong 12 tâm bất thiện. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ đó, là ở trong cái tâm sở si, trong cái thở vô, tâm sở vô tàm vô quý, thì đối với cái bậc Tu Đà Vương đã coi như là đã diệt được. Bởi vì bậc Tu Đà Vương mình xem như là cái như vậy mà là giới được trong sạch đó, giới được viên mãn, hay là bậc thánh Tu Đà Ana Hàm thì xem như là cái bậc mà định được viên mãn, hay là cái bậc mà A La Hán là bậc mà được xem như là bậc tuệ được viên mãn, giới định tuệ đó. Thì cái bậc Tu Đà Vương đã giới được trong sạch rồi, mà giới được trong sạch là do có được cái lòng tàm lòng quý. Như vậy thì khi mà cái tâm cái bậc Tu Đà Vương á thì đã có được cái gọi là có lòng tàm lòng quý rồi, chứ không phải là vô tàm vô quý nè, có lòng tàm lòng quý rồi. Cho nên ở đây đó, vô tàm vô quý thì theo chúng tôi nghĩ là bậc Tu Đà Vương là không còn. Còn đối với các bậc thánh sau, đặc biệt là bậc thánh A-la-hán, thì cái bậc thánh đó là khi nào mà cái tâm sở phóng dật và cái tâm sở si á, thì cái tâm tứ đạo sanh khởi lên thì đoạn diệt được rồi. Đó là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng thì chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Cũng còn thời gian thì xin đặt lại cái câu hỏi tiếp nữa với Đại Đức Pháp Đăng. Là như vậy là là mình thấy rằng ở trong cái tâm sở phóng dật đó, đại đức thấy rằng cái tâm sở phóng dật á là một cái tâm sở nó cũng nằm thuộc tâm si, nó cũng phối hợp ở trong tâm si, nhưng mà tâm si si phóng dật, rồi cái tâm sở mà cái tâm sở hoài nghi đi, hoài nghi nó cũng là tâm si, nhưng mà hả mà nói là cái tâm sở hoài nghi á, vì sao mà nó lại là tạo ra cái nghiệp bất thiện, trong khi cái tâm sở cũng là si, nhưng mà si phóng dật á thì nó không phải là cái nhân để tạo ra cái nghiệp bất thiện, mà nó chỉ là cái nhân luân hồi. Thì xin thỉnh đại đức Phật Đàn giải thích ra, cũng là tâm si, tâm si phóng dật, khi mà cái tâm sở hoài nghi này nó phối hợp với lại cái tâm sở cái tâm si bất thiện, tâm si hoài nghi, hay hoặc là tâm si phóng dật này đó, cái sở hữu si phóng dật này nó hợp với tâm si phóng dật á, nó cũng là si hết, nhưng mà một cái tâm si hoài nghi thì nó lại là đưa đến cái quả bất thiện, tức là đưa vào cái quả khổ, do cái tâm sở si hoài nghi này nó phối hợp với tâm si hoài nghi, cho nên nó tạo ra cái quả bất thiện, quả khổ là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Trong khi là cái tâm cũng là tâm si, mà tâm si phóng dật á thì chỉ là đưa cái nhân, chỉ là cái nhân, nó chỉ là làm nhân để đưa luân hồi thôi. Thì xin đến để Đức Phật Đăng Quang Hỷ thảo luận cũng như là cho biết cái ý kiến của đại đức Phật Đàn về lý do này. Kính thỉnh đại đức Phật Đàn.
Thì quý vị khi quý vị học thì quý vị cũng thấy, nếu mà học 14 tâm bất thiện đó thì mình thấy cái tâm si hoài nghi đó nói nhiều lắm quý vị. Hoài nghi tam học, hoài nghi giới định tuệ nè, rồi hoài nghi ân đức, hoài nghi Phật, hoài nghi pháp, hoài nghi tăng, rồi hoài nghi nhân quả quá khứ, hiện tại, vị lai, mình hoài nghi. Quý vị thấy hoài nghi đó là hoài nghi rất là nhiều, nên khi một người hoài nghi, nó giống như là mà Đức Phật này nói rằng có bốn cái pháp mà người cư sĩ mà khi rớt vào giống như là rừng rậm đó, là bất mãn Đức Phật, bất mãn Đức Phật, bất mãn Đức Pháp, bất mãn Đức Tăng và bất mãn bạn đồng tu phạm hạnh. Thì bốn cái quan vô tâm mà giống như là cái người mà gọi là hoài nghi, là họ lưỡng lự phân vân, không biết chị Tăng có đắc đạo quả hay không, pháp này có thiết thực lưu dục hay không, hoặc là Đức Phật có phải là bị chánh đẳng giá hay không. Thì họ hoài nghi, là họ nghi ngờ ân đức tam bảo như vậy, hoài nghi tam thế như vậy, rồi hoài nghi về những cái điều học. Nên quý vị thấy một cái người hoài nghi thì không làm gì được hết. Còn á, nên quý vị học cái tâm bất thiện á, thì quý vị thấy 12 tâm bất thiện mà nói tâm si phóng dật, chỉ nói đến cái trạng thái mà lao chao loạn choạng thôi. Mà hãy lao chao loạn choạng thì đâu có quyết đâu. Nên thường thường quý vị thấy cái tâm si hoài nghi đó, nó không có hợp với cái tâm sở nào. Cái tâm mà gọi là cái tâm sở mà gọi là nhất hành đó, quên, cái tâm sở mà gọi là thắng giải đó, thì thắng giải là quyết đoán. Còn cái tâm sở phóng dật nó không hợp với cái tâm đó, nó không hợp với cái tâm đó, nó không hợp đó, bởi vì nó lao chao loạn choạng, nó lao chao loạn choạng, nó không yên tịnh, nên nó gọi là cái nhân có phiền não luân hồi thôi, chứ không có tạo ra ác nghiệp là vậy đó. Bởi vì quý vị thấy rằng một cái người mà cái tâm họ lao chao loạn choạng vậy, họ không có cố quyết một cái chuyện gì hết. Cái tâm họ cứ không yên chỗ nào, cũng không yên hết. Còn cái hoài nghi đó, mình hoài nghi là mình nghi ngờ Đức Phật, giáo pháp chư tăng, nên mình nghi ngờ như vậy đó, là mình có những cái lời nói nó giống như là mình không có tin tưởng Phật pháp tăng, mình có thể nói lên những lời nói. Nhưng mà cái người phóng dật thì lại khác, cái người phóng dật nghĩa là tâm của họ không có yên chỗ nào hết. Nên mới nói rằng cái phóng dật là cái tâm nó không có yên một chỗ, nên cái nghĩa là cái người phóng dật á, họ cũng không, nếu mà phóng dật á thì cái chỉ là cái tâm họ lao chao loạn choạng thôi, họ cũng không có nói lên tôi chán em sư hay là chán Đức Phật gì kia nọ, không có, họ không có nói như vậy. Chỉ khi là mình có hoài nghi mình mới nói như vậy thôi. Còn phóng dật thì cái tâm mình lao chao loạn choạng như vậy, thì mình nhìn vào hai cái tâm sở mà nói là tâm sở hoài nghi và tâm sở phóng dật, là gì? Hoài nghi những cái điều lành điều thiện, hoài nghi về người chứng đắc đạo quả, hoài nghi về Đức Phật có thần thông thắng trí, có chư tăng có như 84 vị. Mình hoài nghi như vậy nên có nghĩa là hoài nghi đó nó nặng nề hơn. Còn phóng dật chỉ là lao chao loạn choạng thôi, có nghĩa là cái tâm mình lao chao loạn choạng, nhưng mà ngược lại cái hoài nghi nó dễ trừ hơn nhiều, cái phóng dật khó có việc hơn. cái hoài nghi mình bắt đầu quá tôi đồ quên thì mình diệt được cái hoài nghi rồi. Nhưng mà cái sóng vật là cái tâm nó cứ lao trao loạn trọn hoài đó, tới lúc mình a la hán thì nó diệt được cái giống đấy. Cũng giống như là sân với si vậy đó. Sân nó thì nó dữ dội vậy đó, nhưng mà nó dễ trừ hơn là si, nó mê mờ. Si với là trạng thái mê mờ, sân nó thì nóng nảy bực bội vậy, nhưng mà cái sân nó sẽ diệt trừ dễ hơn là cái si. Bởi vì cái si đó là trạng thái mê mờ mà, cứ mê mờ như vậy nó không có định tĩnh. Còn phóng dật nó nghĩa là cái trạng thái mà nó lao cha loạn chọn, lao cha loạn chọn, lao cha loạn chọn. Ta nói mày á, ví dụ quý vị thấy một hai đứa bé đó, một đứa nghi ngờ á thì nó giống như là nó nghi ngờ rồi nó bất mãn á, có thể nó mắng cha mắng. Nhưng mà cái đứa hoài nghi á thì cái đứa mà phóng dật á thì nó cứ lao cha loạn chọn, nó ngồi không yên, nó ngồi chỗ này nó lay quay lay quay lay quay quay hoài vậy, cho nên trạng thái nó không yên đó là cái trạng thái phóng dật. Còn cái trạng thái nghi ngờ là nó dật chán bà quá, chán cha chán mẹ quá đi. Thì mình nói chán như vậy là do mình hoài nghi về cái ân đức cha mẹ. Thì chính lúc bây giờ chúng ta nói hoài nghi nó giống như bạn bất mãn bạn tu phạm hạnh vậy. Một người mà tu bất mãn bạn tu phạm hạnh cũng giống như là quan du tâm vậy đó. Thì Đức Phật nói hoài nghi nó giống như vậy đó, cái hoài nghi nó giống như quan du tâm. Còn cái phóng dật chẳng qua cũng giống như đứa bé nó ngồi cái lao cha loạn chọn, lao cha loạn chọn, lao cha loạn chọn vậy thôi. Nó cứ nói là cái tâm hồn cái lao cha loạn chọn, lao cha loạn chọn vậy. Nhưng ngược lại cái lao cha loạn chọn nó rất là khó diệt trừ cái hoài nghi. Bây cái hoài nghi bị thánh tu đồ hoàng là diệt được rồi. Mà trong bất thiện quý vị thấy cái tâm si hoài nghi nó chỉ hợp với tâm sở hoài nghi thôi. Quý vị nào học bất thiện quý vị thấy cái tâm sở bất thiện á là tâm si hoài nghi nó chỉ hợp với tâm với sở hữu hoài nghi thôi. Còn trong khi á cái phóng vật á thì quý vị thấy cái phóng vật là cái lao cha loạn chọn của tâm, mà phóng vật nó lại ở trong cái bất thiện biến hành chứ nó không phải là nằm riêng như là cái tâm sở hoài nghi đâu quý vị. Quý vị thấy cái tâm si hoài nghi á nó hợp với tâm sở hoài nghi ở trong bốn, ở trong năm cái bất thiện, năm nhóm bất thiện đó là bất thiện biến hành, bất thiện tham phần, rồi cái sân phần, cái hôn trầm, cái hôn phần và cái hoài nghi. Cái hoài nghi là cái nhóm thứ năm của cái nhóm bất thiện mà chúng ta học đến bây giờ đó. Thì quý vị thấy cái hoài nghi để chỉ hợp với tâm si hoài nghi thôi. Cái sở hữu hoài nghi này hợp với tâm si hoài nghi thôi. Như vậy á, thì cái tâm si hoài nghi này nó sẽ được đoạn trừ khi một vị thánh tu đồ quần. Nhưng mà cái sở hữu phóng vật á, hay là cái tâm si phóng vật với cái tâm mà cái tâm sở phóng vật á, cũng như quý vị thấy một vị thánh tu đồ quần thì có thức thánh sản là tàm sản, thánh sản, giới sản, văn thì sản, thí sản, tuệ sản. Thì cũng như nãy chúng tôi hỏi thì Đức Pháp Tân vậy đó, có nghĩa là cái tâm sở vô tạm vô quý này bị thánh tu đồ quần á, là cũng diệt được hai cái tâm sở bất thiện biến hành này, nên mới gọi là thất thánh sản, có nghĩa là có tàm có quý. Và cũng như nãy Đức Pháp Tân nãy trình bày vậy đó, bị thánh tu đồ quần là thiện tàm phần giới nên bị đó có tàm quý, đúng thật quả thật là như vậy. Nên hai cái tâm sở mà trong bất thiện biến hành, nhiều khi mình nghĩ rằng bất thiện biến hành là bốn cái bất thiện là lúc nào cũng có trong cái tâm bất thiện, đúng đồng ý là như vậy. Nhưng mà khi bị thánh tu đồ quần diệt được á, những cái tâm si hoài nghi rồi thì cái tâm sở mà hay là bị thánh tu đồ quần mà kiện toàn phần giới rồi đó, thì vì đó có cái thánh sản là tàm sản, quý sản, văn sản, giới sản, thánh tuệ sản, hoặc là thí sản, thì những vị này có được cái thánh sản này. Nên mới thức thánh sản có rồi thì tất nhiên là hai cái sở hữu mà vô tàm vô quý nó không bao giờ có. Chứ mình đừng có nghĩ rằng mà cái bất thiện biến hành là lúc mà vị thánh tu đồ quần rồi vẫn còn bốn cái tâm sở bất thiện này, nó ở trong 12 cái tâm bất thiện, bây giờ diệt trừ bốn tâm tham một tà tâm si nghi rồi, nhưng mà cái tâm sở vô tàm vô quý này nó vẫn còn, phải nó không còn nữa đối với vị thánh tu đồ quần. Có nghĩa là vị thánh tu đồ quần chỉ còn cái vô minh hoặc là cái phóng dật thôi, chứ còn vô tàm vô quý là vị đó không còn nữa, vì Đức Phật kể là thất thánh sản trong vị thánh tu đồ quần, mà vì đó kiện toàn phần giới nữa. Vô tàm vô quý là cái trạng thái mà nghĩa là người mà không có giới thì họ mới vô tàm vô quý. Cái nhân gần của giới là vô là tàm quý, người mà có tàm quý người đó giữ giới được. Thành ra quý vị hiểu như vậy. Cũng như là chúng tôi nói quý vị vậy đó, có nghĩa là mình nhiều khi mình biết được cái pháp đó, mình biết được cái chi phần của pháp đó, thì nó sẽ giúp cho mình. Bởi vì cái ngã mạn á, cái hoài nghi đó nó khác với cái phóng dật. Cái hoài nghi là mình nghi ngờ, mình tuyên bố lên cái sự nghi ngờ đó. Còn cái người phóng dật là cái tâm chỉ lao ra loạn chặn thôi. Nhưng mà cái hoài nghi thì dễ trừ, vị thánh tu được quyền hoàn trừ được. Nhưng mà cái phóng dật đó thì vị thánh a la hán mới diệt trừ được. Chính là cái dạng cái trạng thái lao ra loạn chọn vậy đó, nó mới kéo dài luân hồi. Cái trạng thái đó nó mới vậy, nó mới làm cho mình không có định tĩnh, mình tu tập được, nên mình cứ phải luân hồi hoài. Ngày nào mình dứt trừ được cái phóng dật đó thì mình mới trở thành vị a la hán là như vậy. Bây giờ thì còn lại chút thời gian, bây giờ thì cũng hết thời gian rồi. Chúng tôi thấy có một bản tin, chúng tôi cũng trả lời ngắn chút xíu, mà chúng tôi thấy câu hỏi này cũng hay nên cũng cần phải tăng phân tốc một chút xíu. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ để bản tin ngày mai chúng ta đọc. Bây giờ mời chú chúng lên tri ân chư tăng và Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp mà tâm sở bất thiện, còn lại 4 tâm sở thân phần, 2 tâm sở hôn phần và 1 tâm sở hoài nghi chúng ta sẽ học vào ngày mai. Bây giờ thì mời chị Dũng lên tri ân chư tăng và chúng ta hồi hướng hoàn mãn.
Sa thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong rum, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân đã từ bi giảng giải và điều hộp lớp học hôm nay cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thượng lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp 11 của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yang kincik kusala kamang kata pagyayam mamangkaye na vajja manasa didase sukatang katang yata ta sanyino atiye yasa ta sanyino katang bunya palang mayan sa te sa ki pawantu te yedang katang suri dang genang bunya palang mayagye kata tanakana con xin hồi hướng phước lành cả cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa thương thương chuyện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cung quả thị nhân
Sapang subang